Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tư duy chính trị và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay qua thay đổi nhân sự là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay, thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội là nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Boston, Massachusetts là nhà chính luận Trần Trung Đạo. Và từ London, Anh Quốc là nhà phân tích Đoàn Xuân Kiên và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo, người đang có chuyến thăm Anh Quốc. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, Quốc hội và Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tới hạ tuần tháng 8 năm 2024 đã công bố thêm một loạt thay đổi bổ sung cơ cấu cán bộ lãnh đạo cấp cao trên các nhánh quyền lực ở thượng tầng chính trị cao cấp của bộ máy lãnh đạo. Trong đó có các vị trí thuộc ban lãnh đạo nội các của chính phủ, lãnh đạo tòa án tối cao, lãnh đạo viện kiểm sát tối cao, một số vị trí trong các ủy ban trung ương của đảng, cùng một số nhân sự mới trong nội các như là hàng bộ trưởng, vân vân. Trước khi đi vào chi tiết thì quý vị có cái nhận xét ngay lập tức gì không, nhưng mà mang có tính tổng quan đấy ạ, về các cái chuyển động này. Và liệu là riêng với ông Tô Lâm thì còn có cái gì nữa không, công việc gì nữa không về mặt nhân sự mà ông có thể phải làm? Vâng, thì chúng tôi xin mời từ Hà Nội tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga mở lời trước, xin mời ông.
Vâng, cái cuộc họp của Quốc hội vừa qua và những cái thay đổi nhân sự mới ấy, thì trong một cái thời gian rất là ngắn có thể thấy những sự thay đổi sáo động về nhân sự rất là lớn, chưa từng có ở trong lịch sử của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Đấy có lẽ là một kết quả không lường trước của cái công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, và nó là một cái sự thất bại rất là ngoạn mục về cái chính sách nhân sự, cái chính sách kế thừa của Nguyễn Phú Trọng, và nó cho chúng ta thấy là đến tháng 10 này thì ông Tô Lâm sẽ không còn giữ chức chủ tịch nước nữa. Cũng có người thì bảo là như vậy là nhìn là ông ấy muốn như thế và như vậy là nhìn là ông ấy sẽ ở lại. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà ông ấy muốn ở lại thì chắc chắn là đến người ta không thông báo là đến tháng 10 này sẽ có bầu chủ tịch nước mới. Bởi vì bây giờ ông đang là chủ tịch nước rồi. Về cái sáo động thì nhận xét sơ bộ của tôi là như vậy.
Vâng, tiếp theo thì từ London, Anh Quốc ạ, chúng tôi xin mời tiếp theo là nhà báo, nhà văn Võ Thị Hảo, sau đó thì đến ông Đoàn Xuân Kiên chuẩn bị. Xin mời bà Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị, những cái cuộc thay đổi nhân sự, nhất là thay đổi nhân sự ở Việt Nam trong cái một cái tình trạng là độc tài toàn trị như hiện nay á, nếu mà có những người thực sự, chẳng hạn như nhóm của ông Tô Lâm mà thực sự muốn thay đổi để mà đem lại cái những cái điều tốt đẹp và hợp thời thế cho người Việt Nam thì sẽ rất tốt. Không phải bao giờ thay đổi nhân sự cũng là tệ. Những cái vấn đề là người ta thấy rằng nó có những cái câu hỏi và người ta rất ít hy vọng rằng sẽ thay đổi tốt. Trong cái tình trạng hiện nay, chưa bao giờ mà cái Quốc hội Việt Nam lại có nhiều cuộc họp bất thường như thế. Quốc hội khóa 15 có tới 8 cuộc họp bất thường. Thưa quý vị, 8 cuộc họp bất thường. Như thế thì và nếu mà những cuộc họp bất thường này họ hướng vào những chuyện ích nước lợi dân như là chống tham nhũng một cách đúng pháp luật và minh bạch và công bằng thì là rất là tốt, hoặc là đưa ra những quyết sách mới để mà làm cho kinh tế cũng như là an sinh xã hội và sự công bằng như công lý cho người dân thì rất là tốt. Nhưng đáng tiếc là 8 kỳ họp này thường chỉ đi vào vấn đề để thay đổi nhân sự, để đưa một ai lên, một số người nào đó lên và một số người nào đó xuống. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này nó thể hiện là ông Tô Lâm, ông ấy hiện nay ông đang ở cái thế rất là mạnh, nhóm của ông ấy, có những người đã nhận định rằng tôi là luật và luật là tôi, thì và người ta còn nói rằng có thể là đảng sẽ thay đổi cái quy định luật lệ theo ông Tô Lâm. Thì đấy là những câu hỏi đặt ra, có đúng như vậy không? Nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều cái điều mà đáng phải suy nghĩ và đáng phải cảnh giác và theo dõi với cái sự thay đổi nhân sự kỳ này.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Đoàn Xuân Kiên và ông Trần Trung Đạo chuẩn bị đó, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin mà chúng tôi cũng tham khảo được trong cái thời điểm mà chuẩn bị cho chương trình này. Đây hoàn toàn là cái quan điểm riêng của thông tin từ phía này, thì nói ra như thế này: vừa mới xong hiệp 1, sau khi tự mình hạ gục 5-6 chướng ngại vật là ứng cử viên Tổng Bí thư được ông Nguyễn Phú Trọng dày công lựa chọn, sau khi cài cắm xong các đại đệ tử vào những vị trí then chốt ở Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương v.v. sau khi xuân sẻ từ Bộ trưởng Công an lên vị trí Chủ tịch nước, sau cái chết mở ngoặc là đúng lúc của ông Nguyễn Phú Trọng, sau sức ép khủng khiếp của hội nghị bất thường trong ngoặc kép ở Bộ Công an và Giám đốc 63 Sở Công an ở các tỉnh thành, và đặc biệt là sau ngày 3 tháng 8 có nơi gọi là cái tháng sương mù đấy, thành công để giành ngôi vị số 1 của Tổng Bí thư, thì hôm nay tạm thời được hiểu là lúc này để tạm thời yên tâm, ông Tô Lâm mới từ từ cho hé lộ đáp án mà công luận đã đang đoán giả đoán non, đó là tháng 10 tới, tức sau khi đã trình diện đầy đủ trước cả bề trên là Trung Quốc, đây là trong ngoặc kép cách sử dụng từ của người này, lẫn Hoa Kỳ, có thể ông sẽ nhường ghế chủ tịch nước cho người khác, dĩ nhiên phải là người thân tín. Đây cũng là một quan điểm riêng. Dư luận cho rằng từ nay đến đó thì ông Tô Lâm phải bố trí sắp xếp được hơn một nửa người của ông cũng trong ngoặc kép, trong số 185 ủy viên Trung ương và 25 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, để đến trước đại hội Đảng sẽ có ít nhất 2/3 trong tổng số 200 ông bà này sẵn sàng bầu cho ông Tô Lâm tiếp tục làm Tổng Bí thư ở khóa 14. Cho đến ngày đó, ai sẽ là người may mắn tiếp theo được ông Tô Lâm chọn cân nhắc đây. Những ai có thân phận hẩm hiu sẽ có thể là bị ông bỏ tù hoặc buộc thôi việc, hoặc là cho viết đơn từ nhiệm, hoặc là nghỉ hưu đúng tuổi. Đây, chưa đầy nửa năm thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm từ chỗ chỉ là một ủy viên Trung ương Đảng, vì 198 ông bà ủy viên kia đây nói là do là ông Trọng mà sắp xếp đấy, thì đã và đang thu hết 199 vị trí về tay mình, vị về tay mình, vân vân. Và trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa ai làm nổi điều đó. Còn câu hỏi liệu Việt Nam có bắt đầu nhất thể hóa để tiến hành cải tổ thể chế thì phải chờ đến sau tháng 7 năm 2025 may ra mới có lời giải. Thì đây cũng là một ý kiến riêng của một mà chúng tôi có nhận được tham khảo trong quá trình này, không phải là ý kiến của VOA. Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời nghe cái bình luận, nếu ông có điều gì muốn bổ sung thêm hoặc bình luận thêm, thưa ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Vấn đề tái phối trí hay thay đổi nhân sự, theo tôi nó là một cái chuyện mà nhà lãnh đạo nào cũng cần phải làm, trong thể chế nào thì cũng cần phải có cái chuyện quản lý nhân sự để có thể làm cho cái công việc của nhà nước nó chạy đều. Trong tình hình Việt Nam thì tôi cũng đồng ý với anh A và chị Hảo là nó đang có rất nhiều biến động, và cái sự thay đổi nhân sự trong suốt thời gian, suốt từ tháng 3 đến giờ đấy, tháng 3 năm 2024 đến giờ đấy, nó chứng tỏ một cái điều gì đó không bình thường trong một cái cơ chế nhà nước. Bởi vì các nhân sự cấp cao ở mức thượng đỉnh thay đổi một cách rất là cấp bách, thay đổi một cách rất là bất ngờ và thay đổi một cách rất bí mật, làm cho cái sinh hoạt của quốc gia nó trở nên u tối, chứ nó không phải là sáng sủa. Vậy thì thay đổi nhân sự trong cái thời gian sắp tới đây, nó cũng chỉ tiếp tục một cái quá trình, một cái tiến trình không ổn định mà chúng ta đã thấy từ suốt cái thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nổi cái chiến dịch lò và củi. Thế thì hiện nay đấy, cái việc thay đổi nhân sự nó vẫn chỉ là tiếp tục một cái tình thái mà ông Tô Lâm đã làm trong suốt thời gian ông là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng trong cái cương vị Bộ trưởng Công an. Thì tôi nghĩ là bây giờ là cái lúc mà quyền lực trong tay có khá nhiều và gọi là không có thể nào mà có được một đối địch ngang tầm. Cho nên nếu mà nói đến cái chuyện thay đổi nhân sự trong tình hình hiện nay đó, thì ông Tô Lâm có khả năng làm bất cứ điều gì ông muốn. Và như chị Hảo cũng cho chúng ta biết thông tin vừa rồi, và một bạn khán thính giả cũng vừa cung cấp thông tin, là chúng ta thấy có rất nhiều thay đổi nhân sự mà đã dẫn đến cái việc mà ông Tô Lâm đã tóm quyền lực trong tay Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Ông còn đang sắp xếp nhân sự để có thể có một cái khung rào bảo vệ cái sự ổn định vị trí của ông ở trong thời gian sắp tới. Vậy thì nó là thay đổi nhân sự, mà thay đổi nhân sự trong cái tình hình mà đang có một cái ý đồ muốn thu tóm quyền lực một cách ổn định và tuyệt đối. Vậy thì chúng ta thấy có điều gì xảy ra trong cái việc thay đổi nhân sự hiện nay? Tôi chỉ thấy đó là một cái sự tiếp nối của một cái quá trình thu tóm quyền lực mà nó bắt đầu từ sự khủng hoảng nhân sự liên tục từ tháng 3 đến nay. Và đến bây giờ thì việc thu tóm quyền lực xem ra đã ổn định, đã có thể có được một cái thời gian mà ông Tô Lâm có thể cho rằng là yên ổn để có thể tính việc tiếp. Thì tất cả những điều đó là việc ông tính. Nhưng mà ông tính trong một cái tình huống rất là bấp bênh, là bởi vì rất nhiều những cái ân oán, những cái kiếp nạn đã xảy ra trong suốt từ tháng 3 đến giờ. Nếu mà không nói đến cái chuyện suốt từ năm 2018 đến giờ, thì đã rất nhiều cuộc khủng hoảng nhân sự diễn tiến, nó chất chồng bao nhiêu cái ân oán. Và chúng ta không thể nào lường được là trong cái tình thế sắp tới đây, cái sự phản động lại cái ý định của ông Tô Lâm nó sẽ diễn tiến như thế nào, chúng ta chưa biết được. Chúng tôi để ý là cái trong suốt cái quá trình những cái đại hội đảng trước đây đó, thì trong ít nhất là trong ba cái kỳ vừa rồi đó, ông Nguyễn Phú Trọng năm nào thì cũng có cái tiểu ban nhân sự làm việc, và lần nào thì ông cũng khuyến cáo là chúng ta cần phải tăng cường đoàn kết nhất trí hay là đoàn kết dân tộc. Nhưng mà lần này đó, tôi để ý là ông Tô Lâm ông nói nhiều đến cái đoàn kết thống nhất trong đảng. Vậy thì đấy là ý ông muốn như thế. Còn đảng có muốn như thế hay không thì theo tôi vẫn còn nhiều ẩn số. Vậy thì cái việc thay đổi nhân sự theo tôi nó vẫn chỉ là một cái hình thái tiếp nối của cái sự khủng hoảng nhân sự mà dẫn đến sự thu tóm quyền lực của ông Tô Lâm, một cá nhân trong một cái tập thể 200 người. Cái sự thâu tóm quyền lực này sẽ cho phép ông ngồi yên hay không thì rất nhiều ẩn số chưa được giải đáp. Xin hết.
Vâng, thì tiếp theo cái ý kiến vừa rồi đấy của ông Đào Xuân Kiên, người từng là chủ biên của tạp chí Thông Luận đấy, trong 10 năm ở châu Âu đấy. Và trước khi ông Trần Trung Đạo là nhà báo và nhà phân tích, nhà chính luận phát biểu đấy, thì chúng tôi xin... có thể là lát nữa thì chúng tôi mời ông Trần Hữu Đạo vào luôn cái vòng câu hỏi số 2. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin như sau. Tức là cái bài báo hôm 26 tháng 8 năm 2024 thì VOA tiếng Việt của chúng tôi thì cũng đã có một bài dưới dạng tin bài đấy, với chủ đề là Việt Nam bổ nhiệm 3 tân phó thủ tướng thay nhiều lãnh đạo cấp cao bầu chủ tịch nước vào tháng 10. thì bài báo trên trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com có đoạn viết như sau: Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai 26 tháng 8 2024 đã bỏ phiếu bổ nhiệm 3 phó thủ tướng, một bộ trưởng môi trường và một bộ trưởng tư pháp mới cho nhiệm kỳ 2021-2026 trong phiên họp bất thường chỉ trong một ngày tại Hà Nội để giải quyết các vấn đề về nhân sự. Đây được xem là một đợt cải tổ lớn khác đối với các vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính phủ của quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo, trong khi vị trí Chủ tịch nước hiện do Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm sẽ được bầu vào tháng 10, lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 năm trước vụ này. Trong vòng chưa đầy 2 năm thì chức vụ này bị thay thế nhân sự, thì Reuters cũng như Bloomberg và truyền thông trong nước tức là Việt Nam thì có đưa tin. Thì quý vị có thể thấy cái bài viết chúng tôi đang giới thiệu ở trên màn hình. Và các phó thủ tướng mới được Quốc hội phê chuẩn hôm 26 tháng 8 là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ông Bùi Thanh Sơn và Hồ Đức Phước tạm thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính. Thì đấy là thông tin thời điểm đến bây giờ. Nhưng mà sau đó thì báo chí Việt Nam cũng đã đưa tin rất rõ ràng là Phạm Minh Chính đã có cái phân công, phân nhiệm với các cái vị trí của các cái vị phó của mình vừa mới được cơ cấu. Đó. Thì bài báo có đoạn viết tiếp là với 3 tân phó thủ tướng vừa được bổ nhiệm thì hiện chính phủ Việt Nam có 6 lãnh đạo bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng là Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn và Hồ Đức Phước. Thì mời quý vị vào trang nhà chúng tôi để theo dõi bài đó. Và hôm nay thì chúng tôi cũng đã tham khảo được cái bài trên VN Express, thì bài này cũng đã đăng đầy đủ cái như vậy, tức là toàn bộ cái nội các của ông Phạm Minh Chính đã như thế là đã được tái cơ cấu. Vâng, thưa ông Trần Trung Đạo đó, theo dõi cách thức cơ cấu nhân sự lãnh đạo cấp cao từ ngay trước và sau khi tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam là Đại tướng Công an Tô Lâm đấy mà giữ các ghế quyền lực này đấy, thì ông thấy là cái phong cách rồi lề lối và tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là ban lãnh đạo cấp cao của đảng này đấy ra sao, về không chỉ vấn đề nhân sự mà có thể là cả vấn đề liên quan đường lối nữa, đúng không ạ? Thì như vậy là không chỉ vấn đề nhân sự mà cả đường lối, hoạch định chiến lược, rồi chính sách của họ. Thưa ông.
Trước hết là cảm ơn anh Quốc Phương, cảm ơn tất cả quý vị tham dự chương trình này, và cảm ơn đặc biệt là cảm ơn quý vị đã nghe chương trình, theo dõi chương trình này từ trực tiếp từ Facebook và cũng như trên YouTube. Cái vấn đề tại Việt Nam á, thì có lẽ tất cả quý vị như là anh Nguyễn Quang A, chị Võ Thị Hảo, anh Xuân Kiên trình bày về vấn đề chi tiết thì tôi thấy là tôi không cần phải bổ sung điều gì nữa. Cái vấn đề mà chúng ta muốn lưu ý một điều là nếu chúng ta chỉ nhìn trong cái giai đoạn từ 1954 trở về thôi, về sau này thôi, thì trước đây chúng ta thấy là những cái chức vụ như là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế, tức là Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhà nước, về Bộ trưởng Ngoại giao, thường thường là họ đảm nhiệm, kể cả Thủ tướng nữa, đảm nhiệm một thời gian rất là dài. Chẳng hạn như ông Phạm Văn Đồng gần như là Thủ tướng mấy chục năm trời, ông Lê Thanh Nghị bên Kinh tế cũng vậy, rồi ông Nguyễn Duy Trinh bên Ngoại giao cũng vậy. Họ đảm nhiệm thời gian rất là lâu. Chỉ có sau này, khi mà cái sự thay đổi nhân sự mà diễn ra những cái giai đoạn sau này, thì khi ra đến và đi từ cả một cái ekip vậy, tức là khi mà một ông lên thì mang tất cả các đàn em thân tín tin cậy, tất cả các phe nhóm của ông ta vào trong cái vị trí vậy vậy. Mà cái khó khăn nhất khi mà chuyển tiếp hình như vậy là những người đến chỉ vì vai cánh chứ không phải vì chuyên môn. Và khi nào mà anh đưa những người mà vì anh tin cẩn vào những chức vụ, mặc dù anh không biết cái lịch sử của họ, anh không biết cái cuộc đời của họ, trong những 3 người mà chúng ta nghe mấy ngày hôm nay, chỉ có ông Bùi Thanh Sơn là người mà có cái chuyên viên về ngoại giao. Và thật sự ông không phải là phó truyền thống, là thường thường là những cấp bộ trưởng quan trọng như vậy có kinh nghiệm chức phó thủ tướng, nhưng mà ông Bùi Thanh Sơn chỉ là một người lớn, là lời trưởng thành từ cái ngành ngoại giao thôi. Và ông là người có vẻ chuyên môn về ngành ngoại giao, tất cả người khác đều là vây cánh, là hồng và chuyên, chứ không hồng quan trọng hơn chuyên. Thì chính vì vậy cái yếu tố như vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều cho không phải Đảng Cộng sản. Thật sự chúng ta không có quan tâm đến Đảng Cộng sản, vì họ nội bộ họ muốn thay đổi thế nào họ thay đổi, nhưng cái sự thay đổi của Đảng Cộng sản nó kéo theo cái sự chuyển động của đất nước, kéo theo cả cái đường lối đất nước. Mà lẽ ra chúng ta nên dành cái thời gian đó để tạo một sự ổn định chính trị tại Việt Nam, để chúng ta có thể đương đầu với nhiều tình huống khác nhau. Cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, nếu quý vị đọc bản tin của CBS, tức là một đài rất là lớn của Mỹ, và thứ hai là Reuters cũng là một bản tin rất là lớn, thì họ cũng đưa tin rằng Hoa Kỳ dự tính áp dụng cái hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Philippines ký kết năm 1951 để tháp tùng bảo vệ cho tất cả các hàng các chiến tàu của Philippines trong các vùng tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines. Và điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà nếu mà tàu của Philippines, tàu hàng của Philippines bị Trung Cộng ăn hiếp thì Mỹ sẽ tìm một cách để bảo vệ cho họ từ cái hiệp ước liên minh quân sự, liên minh giữa hai quốc gia từ 1950 cho đến bây giờ. Thế giới chuyển động đến mức như vậy mà Việt Nam mình không lo những cái vấn đề mà cấp thiết nhất. Bởi vì nếu mà sự xung đột giữa Trung Quốc và Philippines bùng nổ ra thì ngày hôm nay không còn giữa hai quốc gia nữa mà là ba quốc gia, trong đó có Mỹ. Và nếu có xung đột quân sự bùng nổ ra thì rõ ràng là không những là ba quốc gia mà bốn quốc gia nữa, bởi vì có Việt Nam liên hệ vào trong đó. Vì cái vùng biển đó là vùng tranh chấp. Những cái đảo mà Philippines chiếm đóng ngày hôm nay trên thực tế trong tương lai có thể là vài chục năm nữa, hàng trăm năm nữa là tranh chấp giữa Việt Nam và Philippines. Và đảo đó là đảo của Việt Nam chứ không phải là của Philippines. Mà đến đó vấn đề của thời sự ngày hôm nay chúng ta không bàn những vấn đề xa xôi như vậy. Nhưng mà tương lai nó sẽ dẫn đến như vậy. Rõ ràng là cái cục diện này, thế giới ngày hôm nay thì không còn là Việt Nam nữa. Và không còn là của một cái khu vực nhỏ nữa mà nó lan rộng rất là lớn. Mà thay vì chúng ta nên dành cái thời gian đó để ổn định chính trị, để đương đầu với thời cuộc, làm những do đưa những cái chuyên viên mà họ có am hiểu cái tình hình của thế giới vào những vị trí mà họ cần phải làm việc. Thay vì vậy chúng ta đưa Tô Lâm, đưa những phe nhóm của ông ta mà mỗi lần lên là mang theo cái ekip lên, rồi tương lai thì có một ông khác nữa lên lật đổ, thay thế, áp lực để đẩy Tô Lâm ra, thì lại mang hết cả một cái vai cánh như vậy. Những người đó không phải là những người mà am tường về cái lĩnh vực của họ, nhưng mà họ chỉ vào bởi vì họ là vai cánh. Thì đó là một cái thất bại rất lớn, một cái khó khăn rất lớn và nỗi đau rất lớn cho cả những dân tộc phải chịu đựng. Và tôi mong rằng tất cả những người trí thức tại Việt Nam cũng hiểu được điều đó và cố gắng đưa ra những tiếng nói phản biện để cho Đảng Cộng sản thấy rằng cái sự thất bại của Đảng Cộng sản là sự nguy cơ của cả một cái dân tộc.
Vâng, tiếp theo ý kiến của ông Trần Trung Đạo đấy, từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một hai cái bình luận mà chúng tôi nhận được trên đây do quý vị gửi về cho chương trình trên đây là trên nền tảng YouTube. Lúc này quý vị tên là Tân Phan thì nói như này: ông Nguyễn Hòa Bình làm phó thủ tướng là rất lạ. Nền tư pháp chúng ta đã thấy biết bao nhiêu án oan, điển hình là vụ Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh vân vân. Vậy hy vọng gì? Còn một ý kiến của vị khác tên là SV thì nói rằng là không yêu cầu tuyệt đối, cái gì cũng phải từng bước, thì đấy là những ý kiến khác nhau. Trong khi đấy thì chúng tôi cũng nhận được một cái thông tin là một cái đường link tới một bài báo trên Tiền Phong đăng một thời gian cách đây là hôm 17 tháng 8, tức hôm nay là 27 tháng 8, như vậy cách đây đúng 10 hôm. Bài này có chủ đề như sau, có cái tựa đề như sau là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hai chấm, nói rằng là còn Đảng thì còn mình, đúng theo di nguyện của Bác. Và trên cái Sapo, cái phần giới thiệu của cái bài báo này ở trên tiềnphong.vn thì có viết như sau: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận lực lượng công an nhân dân, trong đó có công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vân vân, vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại, vì nước quên thân vì dân phục vụ, và chỉ biết còn Đảng thì còn mình, đúng theo di nguyện của Bác. Và nói rằng là sáng hôm đó ngày 17 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Đảng ủy Công an Trung ương của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là một cái thông tin. Người chia sẻ thông tin cho chúng tôi nói rằng là không rõ là nói rằng như thế này, tức là ở một số các cái nước khác, tất nhiên không nên so sánh, có sự khác nhau, nhưng mà chẳng hạn một nước khác ở một số những nước mà tư bản hoặc là phát triển đấy, thì khi một người họ có thể ở một đảng này họ lên và họ thắng cử thì họ nói rằng là tôi lúc bây giờ là tôi không phải là tổng thống của cái đảng này nữa, mà là tôi là tổng thống của toàn dân, tôi phục vụ tất cả mọi người toàn dân, bất luận là ở đảng nào, bất luận là có bỏ phiếu cho tôi hay không bỏ phiếu cho tôi phục vụ. Nhưng mà ở đây thì nói là còn đảng thì còn mình, thì không biết như thế nào. Và người cái ý kiến này cũng đặt dấu hiệu là đặt câu hỏi là trước đây thì cái tư duy của anh là bộ trưởng bộ công an thanh kiếm lá chắn, nhưng bây giờ anh lên chủ tịch nước, tổng bí thư như thế, nhất là chủ tịch nước thì anh phát biểu như thế, thì không biết là nó có hợp lý hay không, cái tư duy của anh có vấn đề gì hay không. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo tiếp tục, và sau đó thì mời ông Nguyễn Quang Nga chuẩn bị. Dạ.
Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề mà ông Tô Lâm vừa nói, tức là còn đảng còn mình ấy, thì tôi nghĩ rằng cái ông nào từ gần 80 năm nay, từ khi mà Đảng Cộng sản giành, gọi là họ nói thẳng là cướp đấy, được chính quyền, thì ai lên cũng đua nhau bày tỏ lập trường của mình. Và họ coi đó là một cái phương tiện, một cái lá chắn rất hữu hiệu để mà thu hút những người xung quanh ủng hộ họ, cũng như là để mà đó là một vũ khí để mà đe dọa những người mà không theo đường lối của họ. Thì tôi nghĩ rằng cái câu còn đảng còn mình, hay là nói rằng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa cái gì, thì đấy là những cái câu rất là nhàm chán mà họ vẫn sử dụng. Vấn đề là ông Tô Lâm, ông ấy có theo cái điều đó thực sự hay không? Hay là ông ấy chỉ đưa ra như một bùa phép để ông ấy ổn định, và sau đó ông ấy hoàn toàn được đứng trước những cái sự lựa chọn rất là có thể trở thành một người cải cách, có thể trở thành một người mà thay đổi cái vận mệnh của đất nước Việt Nam. Nhưng vấn đề là chúng ta xem quá khứ của ông ấy và xem lại cái những nhân sự mà ông ấy đưa ra, thực sự là ông Tô Lâm và những nhóm quyền lực của ông ấy đã làm một cuộc đảo chính không tiếng súng. Những tiếng súng thì chúng ta không thấy, và đấy là một cuộc đảo chính rất là khôn ngoan và êm đẹp và thành công để thâu tóm quyền lực của ông ấy về. Thì tôi nghĩ rằng ông ấy hiện nay thì ông ấy vẫn đi theo cái phong cách, đi theo cái lựa chọn, lề lối tư duy mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là những người tiền nhiệm của ông ấy đã đặt ra. Cái mà nguy hiểm là thế này, tức là cái việc mà đưa ra những nhân sự đấy của Đảng Cộng sản và của Việt Nam từ trước giờ không chọn ra được những người tài và những người trung thực, mà thường là đưa ra những người chỉ là trung thành, và thường là đưa ra những người họ sẵn sàng mất phẩm giá, sẵn sàng chiếm lấy quyền lực và quyền lợi cho mình. Và cái cuộc chuyển giao nhân sự, chuyển giao quyền lực một cách rất là hối hả và bất thường, như vừa rồi ông Tô Lâm và nhóm quyền lực ông đã làm, thì họ đã quan tâm đến công việc thực sự như thế nào? Các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh và ngoại giao, những người bị mất chức, họ có thể sai lầm nhưng họ không bị đem ra xử một cách công bằng trước công lý, trước luật Việt Nam. Thì và cái việc chuyển giao quyền lực như thế nào, nhân dân sẽ mất mát những gì khi mà có những cái sự thay đổi mà không chuẩn bị được nhân tài, hay là sự chuyển giao quyền lực ở đâu thất thoát và kiểm soát nó như thế nào. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề rất là lớn mà trong cái việc hoạch định sách lược và chiến lược quản trị một đất nước mà ông Tô Lâm, ông ấy dường như không quan tâm. Và điều đó nó sẽ, nếu thực sự ông không quan tâm thì sẽ rất là nguy hại cho cái bước đường phát triển của Việt Nam, nhất là Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều khủng hoảng như hiện nay.
Vâng, thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang ạ.
Tôi nghĩ là về cái chuyện mà ông Tô Lâm mới nói với công an thành phố, cái nhân với cuộc họp với công an thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó cũng là lặp lại những cái cũ mà thôi. Và tôi muốn phân tích thêm một cái chỗ, rất là gì, là chắc chắn là một cái vị lãnh đạo mới không ai muốn có một cái gì quá gọi là nhanh so với cái tư duy bản thân của cái đảng nó đã kéo dài lâu rồi. Bởi vì cái thay đổi nhanh về cách tư duy đấy thì sẽ có thể rất là nguy hiểm, là bởi vì sẽ có một cái sự thay đổi thì luôn luôn có một cái phản ứng trở lại, như là ở trong vật lý chúng ta thấy, tức là có một cái lực tác động này thì có một cái phản lực nó phản trở lại. Thì đối ở trong xã hội cũng như vậy, nếu mà ông thay đổi tư duy nhanh quá thì lúc đấy là có thể là những người hiện thời quen với tư duy cũ sẽ bị sốc, và như khi bị sốc thì lúc đấy có thể có cái phản ứng lại rất là mạnh. Cái đấy là cái không có lợi cho cái người mới cầm quyền, bởi vì nếu mà nhiều người ở trong cái ban lãnh đạo mà phản ứng lại với cái tư duy của mình, cái cách làm của mình thì lúc đấy là không có tốt. Cho nên là ai họ khôn đấy thì họ từ từ. Và cho nên là tôi nghĩ rằng có thể như chị Hảo nói, tức là gì, là không biết là ông ấy có nói đúng nghĩ, tức là ông ấy nghĩ thật như thế hay không. Cái chuyến đi của ông ấy sang Trung Quốc thì là ông ấy đi đầu tiên là đến Quảng Châu. Đến Quảng Châu là nào, là thăm cái chỗ của ông Hồ trước kia, từ hội thanh niên cách mạng đồng chí hội, rồi Phạm Hồng Thái vân vân, tức là để muốn nhắc lại là mình rất là trung thành với cái lịch sử. Cái đấy ấy, là nếu mà hiểu đúng ra đấy thì có thể là nhân cái cơ là tôi trung thành với ông Hồ đấy, thì ông lại có thể có cơ làm những cái thay đổi sau khi mà ông đã thâu tóm được hết quyền lực. Tức là từ nay cho đến đại hội thứ 14 thì tôi nghĩ rất là gì, là không có thay đổi gì lớn cả. Sau đại hội thứ 14 tôi tin là như vậy, là ông ấy sẽ nắm chắc cái chức tổng bí thư. Và sau, tức là hai đầu 2026 trở đi thì vẫn có một cái khả năng là như là các vị nêu ra, tức là gì, là tiếp tục cái tư duy như cũ thì tình hình sẽ rất là xấu đi, tình hình rất là u ám, bởi vì như vậy thì là cũng chẳng có cái gì thay đổi cả. Nhưng mà nếu mà ông ấy khôn, bởi vì như vậy là gì, là ông ấy bảo là tôi quay theo đúng như là cái chuyện của ông Hồ Chí Minh đã làm. Tôi nghĩ là nếu mà chỉ quay một cái đơn giản thôi, ông Hồ Chí Minh không đặt ra là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Hồ Chí Minh cũng không đặt ra là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà giả sử là sau đại hội hay là chính trong cái đại hội đấy mà ông Tô Lâm ông mạnh đến mức ông bảo rằng như vậy này, bây giờ là chúng ta phải làm theo như là cụ Hồ đã nói, là trung thành với cụ Hồ, quay lại là cái tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quay lại tên đảng là Đảng Lao Động Việt Nam. Tôi nói thí dụ như thế thì nó có thể là có một cái sự thay đổi về tư duy gì đó. Tuy rằng thay đổi mỗi một cái tên nó không phải là thay đổi thực chất, nhưng mà giả sử nếu mà ông bảo rằng như vậy là tôi trung thành thật với ông Hồ Chí Minh thì ông ấy có thể làm những việc đấy, rồi dần dần, bởi vì thực sự là thay đổi là nó phải thay đổi từ từ, không thay đổi đột ngột. Bởi vì thay đổi đột ngột thì có thể dẫn đến những cái chuyện rất là bất lợi cho cái người đang cầm quyền. Tôi chỉ muốn gọi là gì, là phân tích thêm ở cái khía cạnh, tức là nếu mà ông cứ tiếp tục như thế này, và tôi tin tức là gì, từ giờ cho đến đầu 2026 thì chắc chắn là nó phải tiếp tục như thế này.
Vâng, chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Nguyễn Quang Nga, trước khi chúng ta chuyển sang các vị khách tiếp theo đấy, thì cũng có cái ý kiến họ đặt ra câu hỏi đấy, trong cái chuyện mà tái cấu trúc lần này thì chẳng hạn nó nói về câu chuyện là ông Nguyễn Hòa Bình, thì không hiểu là vì sao mà có những cái câu hỏi ở trong công luận họ đặt ra về vấn đề những cái án oan này nọ, thì bây giờ ông Nguyễn Hòa Bình lại vào cái vị trí phó thủ tướng như thế. Đây là một câu hỏi. Còn nhiều trường hợp khác nữa. Một trường hợp nữa người ta cũng đặt trường hợp liên quan đến ông Nguyễn Hải Ninh là Bộ trưởng Tư pháp, tân Bộ trưởng Tư pháp, và nếu như không nhầm đấy, các thông tin thông báo đây là ông này là quê ở Hưng Yên, thì đây cũng là một câu hỏi nữa đặt ra. Đây là cái chuyện tình cờ hay là do ông này, ông là người rất là tài năng, tình cờ thôi vào đây hay là ra làm sao? Một số người thì đặt vấn đề về cái chuyện là ông Nguyễn Thanh Nghị, thì cho rằng là ông Thanh Nghị chắc là dường như là vẫn được giữ nguyên vị trí đấy để chắc là chờ, để trong lúc mà chưa tới thời điểm thì cứ nằm im như thế chăng. Thì đấy là cái câu hỏi như vậy. Thế tuy nhiên thì đó thì nếu mà ông Quang A có thể, và thứ hai nữa là một cái câu hỏi nữa trong dịp này cũng người ta đặt ra là người ta nói rằng nếu trong chuyện là tháng 10 này thì mới có cái chuyện là bầu quốc hội, bầu cái chủ tịch nước, thì dường như cái tín hiệu đó thì có vẻ như là gợi ý rằng là có sự thay đổi, ông Tô Lâm sẽ không còn giữ chức vị đó mà sẽ có vị khác thay đổi. Vì nếu mà ông Tô Lâm mà đã sẽ giữ cái chức vị đó đến tận đại hội thì ngay lập tức là hôm vừa rồi thì đã có cái chuyện là bầu chính thức ông lên rồi tại quốc hội rồi đấy. Thế thì có câu hỏi đặt ra là tại sao mà lại phải chờ đến tháng 10 như thế ông Quang A có cái bình luận nhanh gì không ạ?
Đầu tiên là quốc hội vừa mới bảo ông ấy làm chủ tịch nước cách đây không lâu, cho nên là gì, là đến tháng 10 nếu mà người ta quyết định tức là bầu chủ tịch mới thì chắc chắn là ông Tô Lâm sẽ thôi chức chủ tịch nước và chỉ giữ chức tổng bí thư mà thôi. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ông Trương Hòa Bình,
Nguyễn Hòa Bình
tránh án tòa án tối cao lên làm phó thủ tướng, thì đúng là dư luận có rất là nhiều cái ỉ xèo, và tôi cũng thấy tức là gì, là không biết là ông ấy vì cái lý do gì ông ấy lại lên phó thủ tướng. Thì tôi chỉ có thể suy đoán theo cái cách tư duy của tôi là đây là sự cân bằng quyền lực của các nhóm khác nhau ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì ông Nguyễn Hòa Bình này, ông ấy trước cũng là công an, thiếu tướng công an, nhưng mà ông ấy là người Quảng Ngãi, người miền Trung, rồi cái chuyện ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là người Hưng Yên. Nếu mà để nó nhiều quá cái chuyện người Hưng Yên chẳng hạn, thì chắc chắn là trong nội bộ thế nào cũng có người ta nêu ra, và cái sự mà cân bằng quyền lực hay là cái sự cân bằng sức mạnh giữa các nhóm hay là giữa các địa phương ấy, là một điểm mà tôi nghĩ rằng là quan trọng trong chính trị của Việt Nam. Chứ còn hoàn toàn tôi thấy là hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, là tại sao ông Nguyễn Hòa Bình ấy cũng làm phó thủ tướng ông phụ trách cái gì? Ông ấy kinh tế thì chắc chắn là ông không biết. Ông ấy lại phụ trách về gọi là tư pháp thôi. Mà tư pháp thì cái tư duy của ông ấy là tất cả dư luận là lên án của đối với ông với cái quyết định của ông ấy khi ông ấy làm ở bên tòa án tối cao về những cái vụ như là vụ Hồ Duy Hải, những cái vụ mà như vậy là bản thân tòa án, bản thân ngành tư pháp đã sai đành đành mà họ vẫn cứ giữ lấy cái quyết định của họ. Có những nhiều người thì hy vọng là bây giờ như vậy là ông Nguyễn Minh Chí làm tòa án thì may ra là Hồ Duy Hải có cái cơ, hoặc là gia đình Hồ Duy Hải có một cái cơ để. Tuy nhiên nếu mà ông Hòa Bình này ông ấy lại phụ trách cả cái bên tư pháp, tức là bên cả bên tòa án lẫn cả bên viện kiểm sát, thì lúc đấy là khó lắm. Cho nên là tôi nghĩ tức là thực sự ông ấy là không xứng đáng, đối theo tôi là ông ấy không xứng đáng cái chức đấy, và ông cũng không, chẳng xứng đáng ở cái chức tòa án nữa. Nhưng mà là bởi vì vấn đề vùng miền, vấn đề giữa các nhóm khác nhau ở trong cái nền kinh tế Việt Nam, và cái điểm mà các nhóm các cái vùng miền ấy cũng là một cái điểm rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không kéo thì nó sẽ có thể dẫn đến những cái xung đột không có lợi gì cả.
Vâng, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái thông tin ở đây ạ. Tức là họ có cái thông tin theo cái góc nhìn riêng này thì nói rằng là ông Tô Lâm dự kiến sẽ tham dự phiên họp khóa 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết hợp chuyến thăm Hoa Kỳ, dự kiến là từ 15 đến ngày 25 tháng 9 năm 2024. Hiện thì trong giới quan sát thì chưa chắc chắn, nhưng mà cũng có khả năng là ông Tô Lâm sẽ thăm Tòa Bạch Ốc vào sáng ngày 20 tháng 9. Thì đây là một cái góc nhìn riêng thôi. Đó thì... ngoài ra thì cũng báo chí cũng đã đăng, báo chí Việt Nam cũng đã đăng tin là ông Phạm Minh Chính đã có cuộc họp và đã có cái phân công đấy với cả 5 vị phó thủ tướng của mình. Đó là ông Nguyễn Hòa Bình, ông Trần Hồng Hà, ông Lê Thành Long, ông Hồ Đức Phước và ông Bùi Thanh Sơn. Thì trong đó thì ông Lê Thành Long, như quý vị đã biết thì cũng đã từng như thế là một luật gia, từ là phụ trách Bộ Tư pháp, đúng không ạ? Thì đó, trong đó. Vâng, thì bây giờ thì thưa quý vị, trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi thứ ba, và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là tư duy chính trị và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay qua cái thay đổi nhân sự, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi thứ ba và thứ tư và chúng ta chưa động tới các cái nội dung đó đấy, thì quý vị đã nghe lẫn nhau trong hai cái vòng câu hỏi đầu tiên, thì không biết là đặc biệt liên quan vấn đề là cái đánh giá cái hiện trạng hiện nay rồi từ trước tới nay đấy, về cái vấn đề là cái tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái lĩnh vực mà có liên quan này, thì không biết là quý vị nào còn muốn bình luận gì thêm hay không ạ? Chúng tôi thấy ông Đoàn Xuân Kiên giơ tay, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên trước.
Chúng ta thấy là những cái sắp xếp nhân sự như vừa qua chúng ta được theo dõi đó, thì nó chứng tỏ, như anh Quốc Phương hay dùng cái từ là tư duy chính trị, thì tôi cũng xin nói về cái vấn đề đó ở đây là cứ căn cứ vào con người ông Tô Lâm, căn cứ vào những thành tích của ông Tô Lâm, căn cứ vào những cái lời phát biểu của ông Tô Lâm trong suốt thời gian mấy năm qua, thì chúng ta thấy là thứ nhất là ông kiệm lời, thứ hai là ông ấy làm nhiều bằng tay chân. Thế thì tôi không hiểu là tư duy chính trị của ông Tô Lâm nó sâu sắc đến cỡ nào. Nhưng mà trong thời gian rất gần đây đó, thì sự sắp xếp nhân sự, sự dàn xếp vị trí một số nhân sự đàn em của ông Tô Lâm, nó cho thấy là ông Tô Lâm chỉ muốn phe cánh của mình nắm giữ được những cái vị trí then chốt, chứ tôi chưa thấy ông ấy có được cái tầm nhìn là cần cân đối quyền lực giữa các phe nhóm ở trong Đảng Cộng sản. Thế thì đây là một cái sự thu tóm quyền lực vào tay cá nhân mà tôi mới thấy là nó rất nhiều cái tiềm năng là sẽ có những cái xung đột trong thời gian sắp tới. Nó xung đột nó xảy ra ở dưới dạng nào thì mình chưa biết, là bởi vì như tôi nói hồi nãy nó có rất nhiều ẩn số. Cho nên trở lại vấn đề tư duy chính trị của ông Tô Lâm đó, thì tôi thấy là nó cũng tầm tầm. Bởi vì con người như thế thì không thể có được cái tư duy cao được. Không phải làm nhà lãnh đạo có một cái tầm nhìn cao để có thể có được những cái sáng kiến về chuyên ngành, về những cái việc quản lý kế hoạch, quản lý nhân sự, quản lý đường lối một cách sáng suốt. Nó cũng là một cái tình cờ của lịch sử mà ông Tô Lâm từ một cái vị trí của một người tay chân của ông Nguyễn Phú Trọng, một người tích cực cho củi vào lò, để đến bây giờ nhờ cái ngẫu nhiên mà lịch sử cho ông cái cơ hội rất may mắn để ông lên cái vị trí số 1 của đất nước. Thì nhiều khi cái nghĩ về cái sự lên thang rất nhanh chóng của ông Tô Lâm, tôi thấy là nó cũng có một cái gì đó khôi hài, giống như nhân vật Vi Tiểu Bảo trong một cái chuyện tàu, chuyện Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, Hương Cảng. Nó không cho thấy một tầm cao về trí tuệ, về chính trị, mà nó chỉ cho thấy là đây là một cái sự quanh quẩn ở trong cái chuyện giành giật quyền lực, giành giật cái ghế, Bởi vì những nhân vật chung quanh Tô Lâm cho đến nay đó, tôi thấy là những nhân vật mà ông đưa vào sau này nó đều gần xa với cái chỗ ngồi, gần xa với cái chỗ quen biết của chính ông. Thành ra những cái sự sắp xếp nhân sự vừa rồi nó cho thấy là ông vẫn quanh quẩn ở trong một cái tầm nhìn của một thư lại, một người không có một cái tầm nhìn cao. Cho nên tôi ngờ rằng rồi thì từ nay cho đến đại hội sắp tới thì cũng không có một cái đường lối, một cái chính sách gì đẹp đẽ mà có tính cách đột phá, có tính cách quyết định con đường của một cái ekip mới này. Bởi vì nhà lãnh đạo có tài đó thì trước khi chúng ta đi xa đó thì ít nhất thì cũng phải có, trong lúc mà trình diện với quốc dân thì ít nhất là mình cũng phải cho thấy mình có một cái chương trình hành động nào tốt đẹp, có tính cách ích quốc lợi dân. Nhưng mà cho đến bây giờ đó, cái câu mà ông ta nói là vì đảng, con đảng thì còn đất nước chẳng hạn, còn mình, thì ông đồng nhất đảng với mình, đảng với ngành công an, thì ông chỉ thấy thế thôi, ông chỉ nhìn xa đến cái mức ông là công an, và xa hơn nữa đó là cái đảng của ông. Thì chúng ta thấy bao nhiêu lâu nay đó, từ mấy đại hội đảng gần đây đó, suốt từ năm cái đại hội đảng từ 2006 đến giờ đó, thì chúng ta thấy là quanh quẩn cũng chỉ là những cái sự sắp xếp chỗ ngồi và đục khoét tham nhũng luân phiên nhau, để đến bây giờ khi mà có chiến dịch đốt lò thì cũng chỉ khui lại những cái chuyện mà tội lỗi từ đến cả chục năm trước. Cho nên đó là một cái sự giành giật rõ ràng lộ liễu của những con người không có được cái tầm nhìn xa. Thế thì cái tư duy chính trị nói tóm lại là nó rất tầm, nó tầm thường, nó chưa cho thấy một cái hứa hẹn nào tốt đẹp trong cái thời gian sắp tới mà ekip của ông Tô Lâm đang chuẩn bị thành hình một cách hoàn chỉnh từ nay cho đến năm 2026. Thế đó.
Vâng. Tiếp theo, trong lúc chờ đợi là không biết là có quý vị nào còn có muốn chia sẻ, bổ sung, bình luận thêm về cái khía cạnh gọi là cái tư duy đấy, chính trị của ông Tô Lâm, hay là của ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là của Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới nay đấy, và đặc biệt là thông qua những diễn biến gần đây nhất, những chuyện tái phối trí rồi thì tái cơ cấu nhân sự cấp cao như vậy đấy, thì trong lúc chờ đợi thì chúng tôi chia sẻ thêm quý vị một hai thông tin mà chúng tôi nhận được trong cái quá trình chuẩn bị cái show này, cái chương trình này, cũng như là vừa mới nhận được ở đây qua đường riêng ạ. Thì có một quý vị là một nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị đấy, có người dùng chữ scholar tức là học giả, nhưng mà chúng tôi ở đây khiêm tốn, chúng tôi chỉ giới thiệu vị này là một nhà nghiên cứu thôi. Vì vậy hiện nay có ý kiến trong dư luận là người ta dùng tràn lan cái từ học giả, thậm chí một người vừa bảo vệ PhD ra chưa mấy công trình cũng đã thành học giả rồi. Thì cái vị này thì là cái nhà nghiên cứu rất lâu năm, thì có nói thế này: có thể ở trong nước Việt Nam thì coi đây là những chuyện bình thường nội bộ Đảng Cộng sản thôi, nhưng mà ở nước ngoài người ta nhìn riêng khu vực này, người ta thấy có ba hiện tượng gần đây, trong đó có thể điểm đến là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, thì được cho đây là những hiện tượng bất ổn. Thái Lan là cũng đã có chuyện bất ổn khi mà chính quyền quân phiệt đã lên và đã gây ra những hậu quả cho đến tận ngày hôm nay chưa rõ là sẽ giải quyết ra làm sao. Myanmar thì hiện nay là rất rối loạn, chưa biết là như thế nào đó. Còn Việt Nam thì rõ ràng đây được cho là có sự bất ổn, đây là sử dụng nghiêm túc cái từ như vậy, dù có thể là Đảng Cộng sản có tự giải thích như thế nào. Trong khi đấy thì một số quốc gia khác thì cũng có một số những cái thay đổi hoặc là chuyển giao về quyền lực, như là Philippines, Indonesia, Singapore trong thời gian gần đây, nhưng mà được cho đây là những cái chuyển đổi, chuyển dịch mà nó trong vòng trật tự và ít nhiều là có cái sự tham gia, cái vai trò thực sự của người dân, hay là cho xã hội dân sự và các cái thiết chế thể chế liên quan đến đến dân sự, đến dân chủ khác. Thì đây là một ý kiến. Ngoài ra thì chúng tôi vừa mới nhận được ở đây là nói rằng là khi mà được nghe cái thông tin về cái lịch trình dự kiến sắp tới, được cho là sắp tới đấy, của ông Tô Lâm đi Hoa Kỳ, tới New York trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc đấy, và Cái thứ hai nữa là tới Washington DC. Thì nếu cái điều đó xảy ra thì đây cái vị này nói theo kiến riêng cho rằng là tôi cho rằng là nếu như sau đó về rồi mới lại gọi là bầu ra đấy, hoặc là đưa ra một tân chủ tịch nước mới của Việt Nam đấy, như vậy thì bây giờ mới là cuối tháng 8 và sang tháng 9 đến tháng 10 mà sẽ có vị tân chủ tịch nước ấy. Thì theo ý kiến của tôi ấy, là thông thường như một số các nước ấy, thì người ta làm sớm để có cái vị chủ tịch nước đó, người ta lên sớm và xong người ta có một chuyến đi quốc tế để người ta ra mắt, người ta làm là nó hay hơn đó, thì nó tốt hơn. Và như thế thì là nó gọi là đơn vị này dùng cái từ nó selfishly, tức là không có nghĩ về mình nhiều hơn mà để dành cho cái vị đó. Cũng giống như vị này cũng nói thêm là cũng giống như một số người họ sắp về nghỉ thì họ sẽ chừa cái thời gian không giải quyết một số quyết định mà để cho những người ở cái vị mình sẽ giải quyết, thì nó sẽ tốt hơn, nó đỡ những hậu quả, những vấn đề cho người sau. Thì đây là ý kiến riêng. Vâng, thì không biết là quý vị nào còn muốn có cái bình luận gì thêm ở cái vòng đầu với tư duy hay không, trước khi chúng ta chuyển sang các vòng câu hỏi số 3 và số 4 ạ. Vâng, xin mời ông Quang An.
Tôi chỉ muốn bình luận thế này là nếu mà mình nhìn từ quan điểm của một nước dân chủ nhìn vào Việt Nam thì chúng ta có cái nhận xét kiểu như là anh Phương vừa mới nhắc đến cái vị nào đấy. Nhưng mà nhận xét như thế là rất là đúng, không có sai gì cả. Chỉ có cái nó không hợp với tình hình chính trị Việt Nam. Bởi vì tình hình chính trị Việt Nam là gì? Là ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam là cái người lãnh đạo to nhất, chứ không phải là ông chủ tịch nước. Và tại sao ông Tô Lâm ông ấy không nhường cái chức chủ tịch nước cho một ông nào đấy ngày hôm qua? Là bởi vì như vậy là, như là ông ấy muốn là ông ấy sang bên Mỹ, ông ấy gặp giới lãnh đạo Mỹ với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam. Và cái điều đấy là nó có ý nghĩa của nó. Và tôi nghĩ tức là gì, là về bây giờ mình không bàn đến tư duy chính trị, tức là bàn đến gọi là gì, là ông ấy sáng suốt không như thế nào, nhưng mà phải nói rất là công bằng là ông này, là ông Tô Lâm này, là ông là một người rất là khôn, rất là thực dụng. Và cái cốt lõi nhất của vấn đề chính trị là gì? Là vấn đề nắm quyền lực. Và sau khi mà nắm quyền lực xong là sử dụng cái quyền lực ấy như thế nào? Cái đấy là cái điều mà người ta nói, người cổ Hy Lạp người ta nói mấy nghìn năm rồi. Bây giờ cũng vẫn như thế. Thế thì cái việc mà nắm quyền lực là phải nói tôi không có ý kiến hơi khác với anh là ông ấy là gọi là gì, là hú họa mà được. Ông ấy làm rất là bài bản. Khi ông ấy là Bộ trưởng Bộ Công an thì ông tận dụng hết cái sức hay là cái cơ hội của ông ấy là Bộ Công an để ông ấy tạo cái cơ hội cho chính ông ấy. Và khi mà cái cơ hội cho chính ông ấy xuất hiện thì ông ấy nắm cái cơ hội một cách rất là nhanh chóng. Và như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là một chính trị gia có tài, chứ không phải là ông ấy nhận được cái hú họa. Tôi không biết tức là gì, đường lối của ông ấy là như thế nào, nhưng mà chỉ ít là trong vài ba tháng vừa qua thì chúng ta thấy là một người lão luyện về các cái trò chơi chính trị. Không phải là như vậy là gì, là ông ấy ngẫu nhiên, mà vì không có ai mà tự nhiên, tức là gì, là ông ấy may như là ở cái có cái sung dụng xuống cho ông ấy. Không phải, ông ấy chủ động, ông ấy nắm cơ hội, ông ấy tạo ra cơ hội cho mình, rồi nắm cơ hội và tận dụng cơ hội một cách rất hiệu quả.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị bước sang cái vòng câu hỏi thứ 3. Vâng, thì trong lúc, thưa quý vị, là trong lúc có thể có các kỳ vọng toàn diện hay là có thể được cho là cao hơn đấy về cái đổi mới rồi cải tổ nào đó có thể có ở Việt Nam đó, thì theo quý vị, Đảng Cộng sản và ban lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và chính quyền đấy của Đảng này ấy, và kể cả đội ngũ cố vấn cấp cao của họ, advisor của họ nữa, thì nên quan tâm điều gì nhất về những mặt như là tiếp cận rồi phương pháp luận rồi tư duy để làm tốt hơn cái vấn đề những cái chuyện như là chiến lược rồi chính sách quản trị quốc gia, tức là cả về mặt nội trị và bang giao ngoại giao vân vân đấy, đặc biệt là công tác nhân sự rồi hoạch định đường lối để mà hướng tới nâng cao cái tiến bộ về mặt là cái thể chế chính trị rồi thì là kinh tế xã hội rồi phát triển bền vững nữa, trong đó có tôn trọng tốt hơn những nhân quyền rồi thì hội nhập quốc tế nó hiệu quả, nó thực chất, chất lượng, mau lẹ hơn, tức là về các hướng, các tiêu chuẩn văn minh của thời đại đó, và từ đó thì để thu được và đảm bảo những lợi ích tốt nhất cho cái quốc kế dân sinh của mình. Vâng, thì ở trong cái phần này chúng tôi mời ông Trần Trung Đạo trước. Xin mời ông Trần Trung Đạo. Vâng.
Thật sự cái vấn đề mà dân sinh, vấn đề của đời sống, tất cả nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cơ chế tối cao của lãnh đạo của một quốc gia. Từ nãy giờ tôi ngồi tôi lắng nghe quan điểm của tất cả quý vị thì tôi thấy rằng trong tiếng Anh nó có một cái câu là benefit of the doubt, khi mình không diễn ra rồi thì mình khoan cái án, bởi vì mình phải cho cái người đó một cái cơ hội để họ thấy, để họ làm, rồi từ cái việc mà họ làm thì mình mới có những cái nhận xét và nó chính xác hơn. Những cái việc mà ông Tô Lâm làm trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy là cái vừa rồi tôi rất là ngạc nhiên khi đọc cái bản tin gọi là còn đảng còn mình. Nếu mà không để tờ Tiền Phong ở trên đầu thì có lẽ tôi nghĩ là tờ báo đó ở đâu bên Cali hay là Boston hay một nơi nào đó ở hải ngoại. Bởi vì cái quan điểm về tố cáo mà gọi là còn đảng của mình là thường thường là để phê bình Đảng Cộng sản, chỉ biết có Đảng Cộng sản thôi chứ không biết đến quyền lợi, không biết đến tương lai của đất nước. Thì thường thường những người mà phản biện là chế độ hay là chống chế độ họ mới dùng cái câu đó. Như lần đầu tiên tôi nghe ông Tô Lâm thừa nhận rằng cái đảng mới là then chốt, bởi vì đảng còn thì chúng ta mới còn, tức là ông nói với cái thành phần công an và qua công an ông nói với thành phần đảng viên, những người và quyền lợi của họ và đời sống của họ gắn liền với sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Thì đó là cái câu nói mà trước nay mình nghe về phía phản biện nhưng mà không nghe phía cộng sản. Nhưng mà điều câu nói của ông Tô Lâm nó đúng từ cái thời 1930 cho đến bây giờ, bởi vì tất cả các nỗ lực của Đảng Cộng sản làm để bảo vệ cho được, chiếm cho được, giành cho được cái quyền lực trong tay, và khi giành được thì làm tất cả để bảo vệ cái quyền lực đó. Nếu quý vị đọc lại cái hội nghị Thành Đô, các bài viết về hội nghị Thành Đô rồi cho đến bây giờ thì hầu hết cái nỗ lực của Đảng Cộng sản từ cái, vấn đề của Hoàng Sa, vấn đề của Trường Sa, tất cả đều phụ thuộc vào cái yếu tố quan trọng nhất là bảo vệ cái quyền lợi của Đảng Cộng sản, sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Thì đó là lần đầu tiên mà tôi nghe từ một người mà nắm cái quyền lực cao nhất tại Việt Nam tuyên bố như vậy. Đó là một lời thú nhận. Chúng ta từng nghe ông Nguyễn Mạnh Cầm thú nhận lý do tại sao mà phải ký cái dân cái đảo Hoàng Sa và qua văn bản của Phạm Văn Đồng, bởi vì lúc đó cái việc mà chiếm miền Nam trở thành cái ưu tiên quan trọng nhất, mục tiêu chiến lược của Đảng Cộng sản tại Việt Nam, do đó tất cả đều quyền lợi khác đều nhẹ hơn và tất cả yếu tố khác đều phụ thuộc. Thì thành ra là cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng cái yếu tố mà lần đầu tiên chúng ta nghe một người lãnh đạo đảng nói như vậy. Thứ hai nữa là gì? Tạm nhìn cái cách công bố cái thành phần nhân sự mà chúng ta biết được cái tương lai và cái hướng đi của đảng Cộng sản, hướng đi mà của tổ chức của chính phủ Đảng Cộng sản. Nếu cho quý vị mà nghiên cứu về ban giao quốc tế, quý vị từ 1985 khi mà Gorbachev lên, trong đầu của ông ta đã nghĩ đến chuyện cải tổ đất nước, do đó toàn bộ cái thành phần nhân sự bảo thủ của Đảng Cộng sản trong thời kỳ trước đó đều bị loại hết, và ông đưa cái thành phần có óc cải tiến vào, bởi vì ông tin rằng chỉ có người có óc cải tiến thì mới thực hiện được công việc cải tiến. Anh không thể đưa một anh đi học, cả ông một trong những người này đã từng học tại Bộ Công an của Liên Xô để về lãnh đạo một đất nước, điều hành một đất nước, trong khi cả một cái cơ chế Liên Xô đã tan thành mây khói từ bao nhiêu năm rồi, mà ông có cái gì, ông học được cái gì, vốn liếng ông là gì để ông thể ngồi trong cái bộ lãnh đạo cái đất nước ngày hôm nay. Thì thành ra là tất cả những cái yếu tố cho thấy rằng dù là ông ta Tô Lâm chưa làm gì cả gọi là chính đáng, Nhưng mà những công việc ông làm đã đi ngược lại cái quyền lợi lâu dài của đất nước. Mà ngay cái câu hỏi đầu tiên tôi cũng đã thưa quý vị, cái việc ông làm không ảnh hưởng gì cho cái phe của ông, điều đó không quan trọng, nhưng điều quan trọng là tất cả gì ông làm đều ảnh hưởng cho đất nước Việt Nam cả. Và nếu mà ông làm sai thì cả một cái dân tộc mình mới tiếp tục xa lầy. Chúng ta nhìn thấy là bao nhiêu năm rồi, nó phải đâu 5 năm, 3 năm, 2 năm đâu, từ 1947-75 cho đến bây giờ, gần một nửa thế kỷ rồi, mà cái hệ thống lãnh đạo thế dựa vào Hồng Hưng Chuyên và hệ thống lãnh đạo phái cánh, đảng phái, bây giờ thì còn một nhóm người mà những cái cuộc gọi là chính biến trong nội bộ đảng Cộng sản, rồi mai mốt sẽ có một những người khác họ mất quyền lợi thì họ sẽ tụ tập đảng lại để tìm cách lật đổ ông Tô Lâm. Cái chuyện lật đổ ông Tô Lâm không quan trọng, nhưng mà rõ ràng là nó tạo ra một cái xáo trộn đất nước không cần thiết và dẫn đất nước càng ngày càng lún sâu vào con đường lạc hậu, trong khi cả nhân loại đang đi lên, cả nhân loại đã tìm một lối thoát. Ngay một quốc gia như Philippines chúng ta thấy 8 năm trước họ rất là khó khăn. À, họ thậm chí còn nghĩ chuyện bắt tay với Trung Cộng nữa. Nhưng mà năm nay họ thay đổi chính sách và họ trở về sau cái vụ kiện. Họ thắng kiện và họ trở về. Rồi ngày hôm nay họ dựa hẳn vào Mỹ. Bởi vì họ biết là con đường thoát của đất nước họ ngày hôm nay là con đường phải đi với Mỹ. Mỹ nó có quyền, họ có quyền lợi của Mỹ. Việt Nam có quyền lợi của Việt Nam. Philippines có quyền lợi Việt Nam. Mà khi nào tất cả các quyền lợi của các quốc gia tương hợp với nhau, quyền lợi của Philippines, quyền lợi của Đài Loan, quyền lợi của Mỹ, họ tương hợp với nhau thì cái cơ hội tốt cho đất nước, những nước nhỏ. Bởi Việt Nam không thấy điều đó. Việt Nam ngày hôm nay vẫn còn đi vào con đường mà cứ tìm một cái lối thoát không có. Mà lối thoát nào cứ dựa vào cái gọi là 3040, tất cả những phương pháp mà đang diễn ra bây giờ. Philippines họ đâu có cần một cái phương pháp nào, họ chỉ cần một cái chính sách mà thích hợp nhất, bổ sung cho quyền lợi, bổ túc cho quyền lợi và phụ thuộc cho quyền lợi của đất nước họ thì họ làm. Quý vị đem nghe hiến pháp của Philippines ra nghiên cứu, quý vị không thấy cái chính sách nào mà giống như Việt Nam đang làm, mặc dù cái vị trí của họ rất giống vào Việt Nam. Thì thành ra là chúng ta để cho ông Tô Lâm cơ hội, nhưng mà rõ ràng tất cả cái việc ông làm từ thời gian ngắn vừa qua đã thu nhận một điều rằng cái chính sách của ông không có gì thay đổi cả so với những chính sách khác, mà càng kéo đất nước này lún sâu vào trong vòng bế tắc, mà bế tắc này có bế tắc khác. Ông đi thăm Mỹ, cái chuyện đó là ta, những người khác cũng đã thăm Mỹ rồi, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi thăm Mỹ rồi, Obama cũng đã tiếp Phú Trọng tại tòa Bạch Ốc rồi, nhưng có gì thay đổi cho Việt Nam không? Không, cái thay đổi là bằng những cái chính sách cụ thể, chứ không phải thay đổi bằng cùng thăm viếng ngoại giao để lấy lòng nhân dân, cho nhân dân Việt Nam thấy rằng thật sự tôi đi với cả tất cả các bên. Anh có thể đi với tất cả các bên, nhưng mà anh sống trong quyền lợi của bên nào mới là quan trọng. Chứ còn Mỹ, anh đến Mỹ bây giờ thì Mỹ cũng sẵn rất là sẵn sàng đưa hai tay ra chào đón, nhưng mà sau đó được gì? Ông mang về thì ông gọi điện thoại cho Tập Cận Bình, đó là tôi đi thăm viếng Mỹ viện ngoại giao, nhưng mà ông biết là có lẽ tôi không thể không đi thăm viếng được nhá. Do đó thành ra là cái việc mà ông Tô Lâm làm cho đến ngày hôm nay nó hoàn toàn thú nhận là ông Tô Lâm là người đặt cái quyền lợi của đảng Cộng sản lên trên quyền lợi của dân tộc Việt Nam, và ông sẽ làm tất cả những cái gì để bảo vệ cho chính bản thân ông, bảo vệ cho phe nhóm của ông, mà bảo vệ cho cái đảng của ông hơn là tương lai của dân tộc. Và đó là cái nhức nhối nhất mà tất cả những người có học tại Việt Nam, những người trí thức tại Việt Nam phải hiểu cho ra mà tìm lối thoát cho chính mình và cho dân tộc mình.
Vâng, tiếp theo thì trước khi chúng tôi mời tiếp ý kiến của bà Võ Thị Hảo từ London, Anh Quốc đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận như sau của quý vị gửi cho chương trình trên kênh YouTube chúng tôi. Quý vị tên là Hoàng Trọng Hiếu hoặc là Trọng Hiếu Hoàng nói rằng là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ có bằng lý luận chính trị cao cấp thì làm kinh tế kiểu gì? Người dân rất khổ rồi, tham ô tham nhũng ấy tràn lan, chỉ lo đấu đá, thì là ý kiến riêng của quý vị này. Đó thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời bà Võ Thị Hảo và ông Đặng Xuân Kiên chuẩn bị, xin mời bà Võ Thị Hảo.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy qua những cái chứng cứ rằng ông Tô Lâm là một người rất có thủ đoạn chính trị. Ông ấy rất biết sử dụng những sách lược cũng như chiến lược, và trong một thời gian rất ngắn, ông đã lựa chọn được cơ hội để mà có thể làm một cuộc gần như một cuộc đảo chính về mặt quyền lực như vậy. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta xét rằng có nên kỳ vọng không về những cái sự thay đổi về phương pháp luận và tư duy, về chiến lược quản trị ngoại giao, nội trị, rồi về mặt nhân sự và đường lối, để có thể đưa Việt Nam đi tới một cái hành trình tươi sáng hơn hay không? Thì tôi nghĩ như thế này. Hiện nay ông Tô Lâm, ông ấy đang có những con tàu chờ sẵn. Vấn đề là con tàu nào ông ấy chọn để bước đi. Ông ấy đi, tôi nghĩ rằng ông ấy vẫn theo cái chiến thuật ngoại giao, gọi là ngoại giao cây tre, mà trước đây ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố. Nhưng mà thực sự chúng ta cũng không thể hiểu rằng đó là một cái chiến thuật ngoại giao cây tre thực sự. Đấy chỉ là một cái mỹ từ để mà ru ngủ những người Việt Nam mà vẫn còn có những cái tư duy bảo thủ và lạc hậu mà thôi. Bởi vì cây tre nó khác. Cây tre thì khi mà gió thổi nó ngả xuống, nhưng sau đó là nó đứng dậy, nó đứng thẳng. Nhưng mà đây thì không phải như thế. Cái việc mà ngả về phía Mỹ, thực ra chúng ta có thể thấy, nhất là cái cuộc ký kết gần đây của ông Tô Lâm trong cái chuyến đi 2 ngày của ông tới Trung Quốc, thì chúng ta thấy rằng một cái ký kết rất là quan trọng, tức là hợp tác mạnh mẽ toàn diện về mặt truyền thông cũng như về tư tưởng với Trung Quốc, là về xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt về mặt kinh tế thì là hợp tác về đường sắt và đường bộ, thì sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho những cái chuyến tàu của Trung Quốc đưa những cái sản phẩm ở Trung Quốc qua Việt Nam để mà xuất sang phương Tây với một cái ưu đãi. Khi mà những nước như Mỹ hay là những nước khối phát triển họ chấp nhận cho Việt Nam với một cái sự mềm mại ngoại giao của Việt Nam ấy, thì họ sẽ chấp nhận có những cái ân huệ về mặt thuế má, hay là cái con đường đi, hay là số lượng. Thì tôi nghĩ rằng thực sự là Việt Nam từ thời ông Nguyễn Phú Trọng cho đến ông Tô Lâm thì vẫn ngả về phía Trung Quốc, chứ không phải là chiến thuật ngoại giao cây tre. Đó chỉ là một sự khôn khéo mà thôi. Và chúng ta có thể quan sát rằng họ có thay đổi về phương pháp luận tư duy hay không, thay đổi về chiến lược quản trị quốc gia hay không. Chúng ta chỉ cần nhìn điều này, đó là hiến pháp thay đổi. Hiến pháp phải thay đổi để cho khi mà họ thay đổi hiến pháp để cho có các đảng khác được ra đời, được cạnh tranh cùng đảng Cộng sản. Họ cho phép tự do ngôn luận và tam quyền phân lập. Không thể nói một cái điều gì khác ngoài cái việc là thay đổi về phương pháp luận hay tư duy để mà tiến tới một cái xã hội nó tốt hơn cho Việt Nam, ngoài những cái dấu hiệu nó phải thực tế như vậy. Thưa quý vị.
Vâng, trước khi ông Đoàn Xuân Kiên phát biểu thì giờ chúng tôi xin có một cái ý kiến bình luận mà cũng mới nhận được ở đây. Thì họ nói rằng là thế này, không rõ là có nhất thiết là phải một cái vị lãnh đạo nào đó mới lên ủ cho mình một cái, đây không dùng từ mưu mà đây dùng cho mình một cái kế hoạch để có thể làm một cái điều thay đổi nào đó mà vô tiền khoáng hậu, long trời lở đất, chưa bao giờ xảy ra, chưa ai có thể nghĩ được, thì giữ kín như vậy hay không, và trong cái quá trình đó thì bịt không cho xã hội dân sự lên tiếng gì, các cái nhà phản biện độc lập sợ hãi đấy, rồi thì là không dám lên tiếng, rồi rất nhiều những cái vụ bắt, người ta đến nói là bắt đến mức độ bây giờ không còn, dường như không hiểu còn ai để mà bắt nữa hay là không, rồi thì ngay trong quốc hội thì bị im tiếng, vân vân, tất cả như thế, để rồi sau đó thì sẽ thực hiện cái kế hoạch của mình. Thì không biết cái cách làm như thế có đáng làm hay không, hay là như thế nào, có ý kiến gì hay không, thì đấy là một cái câu hỏi đặt ra. Vâng, thì bây giờ thì tiếp theo cái ý kiến mà hai ý kiến trước của ông Trần Trung Đạo và Võ Thị Hảo đã nói đấy, mà đặc biệt là cái phần này chúng tôi có đặt câu hỏi là nên quan tâm điều gì nhất đấy, và cái này là đối với vấn đề là cái ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam đấy, và kể cả đội ngũ cấp cao của họ đấy, để mà hướng tới vấn đề là các cái hoạch định chính sách, rồi chiến lược quốc kế dân sinh đấy, rồi nội trị bang giao ấy, thì nên quan tâm điều gì nhất ở đây đấy. Thì tiếp theo hai ý kiến vừa rồi của ông Đạo và bà Võ Thị Hảo, thì không biết là ông Đoàn Xuân Kiên có muốn bổ sung hay nói gì thêm hay không ạ, xin mời ông.
Vâng, thì chúng ta cũng thấy là trong cái tình hình hiện nay nó khó mà hy vọng được một cái điều gì gọi là độc sáng từ phía nhà lãnh đạo cao nhất, là bởi vì như tôi nói lúc nãy đó, thì cái quá trình làm việc của ông Tô Lâm cho thấy là cái tầm nhìn của ông Tô Lâm không có cao, trừ trường hợp là ông, như tôi nói đùa mấy hôm trước đó, là ông ấy tu nhân tích đức thế nào đó, có một ngày ông ấy tự lóe sáng trí khôn đột xuất, ông ấy có được một cái sáng kiến gì hay ho thì mình không có thể biết trước được. Nhưng mà ở cái vị trí của đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay đó, thì nếu cứ trông đợi vào một cá nhân lãnh đạo thôi đó thì có lẽ cũng lâu lắm đất nước chúng ta mới ngóc đầu lên được. Mà bởi vì trong cái tình hình là toàn cầu hóa, trong cái tình hình là liên lập quốc tế, trong cái tình hình là cái thời đại bây giờ bùng nổ thông tin, bùng nổ cái sự phát triển về cái, những cái hiểu biết mà chúng ta dùng ở đây giới hạn là trong cái tư duy chính trị đó, quốc tế đó, thì Việt Nam có nhiều cơ hội để mà tiếp thu những bài học tiên tiến trên thế giới. Không nói gì cái kinh nghiệm của bản thân của một nhà lãnh tụ cộng sản như Gorbachev, như anh Đạo vừa nhắc đến, nó đặc biệt quá. Và nó cũng đòi hỏi một cái sự tinh khôn thật là xuất sắc mới có thể có được cái dàn nhân sự để thực hiện được cái kế hoạch của mình. Nhưng mà tôi nói là trong một cái hoàn cảnh bình thường thôi, ở đất nước Việt Nam cũng không thiếu người để làm việc, không cần phải trông đợi vào một nhân sự lãnh đạo duy nhất là ông Tô Lâm. Bởi vì cái Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, cái Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nội các của ông Phạm Minh Chính có thừa nhân lực để có thể nghĩ ra được những kế hoạch cho đất nước. Và có thể quý vị sẽ làm một cái tư vấn rất là tốt cho nhà lãnh đạo cao cấp. Vậy thì trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương là chúng ta có thể nghĩ gì đến những cái đường hướng hay là cái phương sách tương lai cho đất nước mà có thể đem lại được cái điều gì tốt đẹp. Chị Hảo thì cho thấy một cái mô hình dân chủ cho đất nước rất là lý tưởng để mà có thể tạo điều kiện cho một cái điều kiện tạo điều kiện cho một cái sự phát triển toàn diện kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự, vân vân. Trong một cái thể chế dân chủ thì cái sự phát triển như thế nó rất hài hòa và nó có cái điều kiện để phát triển tốt. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam á, thì tôi không nói đến cái trường hợp là hiện nay có khá nhiều người ở trong guồng máy chính quyền thao thức chờ đợi một sự thay đổi. Họ thao thức chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng qua đi để có một cái cơ hội thay đổi, để có một cái cơ hội trẻ hóa lãnh đạo. Thì bây giờ cái cơ hội trẻ hóa không biết nó đã tới chưa, nhưng mà cái cơ hội mà công an trị thì chúng ta thấy là rõ ràng hơn cả. Cái guồng máy cai trị hiện nay đó nằm trong tay công an gần như là tỷ lệ tuyệt đối. Nhưng mà nói thế không có nghĩa là đất nước chúng ta tuyệt vọng. Nó vẫn còn có nhiều cơ hội để chúng ta có thể thoát ra. Nhà lãnh đạo ở trong cái xã hội cộng sản thường là xuất thân từ KGB, nhưng mà không có nghĩa là KGB sẽ là điều khiển quản lý đất nước, mà cái đầu của KGB chỉ là cái đầu của một nhà lãnh đạo để giữ được cái vị trí lãnh đạo cho họ, hay là cái vị trí quyền lực của Đảng cộng sản như ở Liên Xô chẳng hạn. Thế nhưng mà đất nước rất cần phát triển. Đất nước 100 triệu dân thì lại càng cần phải được phát triển. Bởi vì cho đến nay thì đất nước chúng ta vẫn chưa có thể gọi là một đất nước trên đà phát triển, mà nó hãy còn ở một cái vị trí rất là dở dang. Đòi hỏi những nhà lãnh đạo cần phải có những cái đột phá. Đột phá gì? Đột phá không phải là cơ chế. Cơ chế dân chủ không thể nào mọc dậy được ở Việt Nam nếu Đảng Cộng sản hãy còn. Đảng Cộng sản phải nhường chỗ cho cái thể chế dân chủ thì dân chủ mới có thể phát triển. Nhưng mà trong tình thế hiện nay đó, Đảng Cộng sản vừa phải cưỡi ở trên cái con cọp quyền lực của mình, vừa phải nhìn thấy con đường phát triển đất nước. Đây là một cái bài toán rất là khó khăn cho những nhà lãnh đạo. Một mặt phải cân đối cái sự bảo vệ quyền lực của mình, một mặt phải có những cái tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước. Thì hiện nay đấy, nếu mà nhìn ngắn hạn, nhìn trước mắt thì tôi không thấy cái triển vọng tốt đẹp cho cái kế sách phát triển đất nước. Bởi vì cái dàn năm ông phó thủ tướng cộng với ông thủ tướng thì đó là những nhà quản lý chưa cho thấy được có cái tầm lãnh đạo có khả năng đột phá. Đó là chưa kể một vài ông phó ngồi vào đấy chỉ là vì cái thân thế, vì cái gần gũi với nhà lãnh đạo cấp cao, chứ còn chưa thấy có một cái thành tích gì xuất sắc về mặt chuyên môn của họ để mà giúp họ tạo ra được những cái đột phá về đường lối phát triển đất nước. Nhưng mà có một điều mà người dân Việt Nam hiện nay có quyền hy vọng, đó là họ đừng, Đảng Cộng sản Việt Nam đừng xem mình như là những kẻ có quyền lực áp chế nhân dân. Họ cần phải huy động sức mạnh của dân, họ cần phải quan tâm đến tiếng nói của dân. Chúng ta cũng phải ghi nhận ở đây là cho đến nay đó, họ bắt bớ rất là nhiều những người có can đảm lên tiếng phản biện, lên tiếng góp ý với lãnh đạo. Đây là một cái hành động mà nó chỉ có thể ứng dụng được ở trong cái thời kỳ toàn trị. Nhưng mà cái thời kỳ toàn trị phải cáo chung thôi, nó không thể nào tiếp tục được mãi. Bởi vì quý vị chỉ có 5 triệu đảng viên mà chúng ta có 95 triệu nhân dân cần phải được tôn trọng, cần phải được huy động sức mạnh. Vậy thì quý vị phải làm gì? Những nhà lãnh đạo cần phải có một cái kế sách có tính cách tập thể và có tính cách lợi ích quốc dân, chứ còn không thể ngồi đóng cửa với nhau để mà tìm cái cơ hội để tranh giành quyền lực. Tôi cũng rất mong là những người lãnh đạo mới như ông Tô Lâm chẳng hạn sẽ có được cái tai để mà lắng nghe những tiếng nói của những chuyên viên, những nhà kỹ trị, những người có chuyên môn, để mà bớt dần đi cái đầu óc toàn trị, bớt dần đi cái đầu óc của một người công an chuyên nghiệp, một người bắt bớ, một người đàn áp, một người chỉ có cái khả năng áp chế chứ không có cái khả năng lắng nghe để mà tìm cách cùng nhau tiến tới một cái kế sách có tính cách xây dựng vì quyền lợi chung của đất nước.
Vâng, à, bây giờ thì vì cái thời lượng chương trình thì chúng ta trước khi chuyển sang cái phần gọi là vòng câu hỏi thứ tư, vòng câu hỏi kết chương trình, thì chúng tôi tuy vậy chúng tôi vẫn xin phép giới thiệu thật nhanh một vài ý kiến mà chúng tôi đọc được ở đây do quý vị gửi về cho chương trình trên kênh YouTube chẳng hạn. Thì có quý vị tên là Nguyễn Tân nói rằng là Sài Gòn thất nghiệp tràn lan, nghề lái xe Grab đang lên ngôi. Thế đây là một ý kiến. Bên này thì ý kiến ở trên kênh vâng, bên này thì có một ý kiến nữa của vị tên là Lê Gia Hiệp nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc phải khăng khít với nhau để tồn tại nắm quyền lực, có quyền lực thì sẽ có quyền lợi. Thì đây là ý kiến riêng của các quý vị này. Một ý kiến nữa mà chúng tôi nhận được qua kênh riêng thì nói rằng là nếu như không nên tối giản nhưng mà thử làm phép tối giản cho trẻ em nó hiểu. Thì bây giờ nếu như là Tổng Bí Thư đã là tướng công an, sắp tới đây nếu như mà Chủ tịch nước cũng là tướng quân đội thì 1+1 bằng cái gì? Thì đấy là một cái câu hỏi họ đặt ra. Đó, như thế. Vâng. Bây giờ thì đến cái vòng câu hỏi cuối cùng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Quyến Quang Nga. Trước đấy thì là thưa ông, là với riêng ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước hiện nay của Việt Nam đây là ông Tô Lâm và các lãnh đạo trong tạm gọi là tứ trụ hay là ngũ trụ và các nhánh quyền lực khác của nhà nước, của chính quyền đấy, trong đó chẳng hạn như tòa án, viện kiểm sát tối cao hay là ban lãnh đạo cao nhất đảng Việt Nam cũng có thể nói như vậy đấy. Thì ông thấy có điều gì muốn nói thêm hay là nhấn mạnh thêm với họ vào cái thời điểm này Và theo ông thì cơ hội nào là tốt đẹp chung đấy, tốt đẹp chung. Và đây chúng ta nói những vấn đề nó, nhưng mà cũng có người nói rằng là đây có thể là thách thức nhưng mà cũng có thể là cơ hội thì sao? Đấy, thì có thể mở ra nếu như Đảng Cộng sản và ban lãnh đạo cấp cao cùng cá nhân ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hiện nay của Việt Nam đấy là đáp ứng được đúng và kịp thời kỳ vọng của người dân và các giới quan tâm ở Việt Nam. Thưa ông Nguyễn Quang A, xin mời ông.
Tôi nghĩ là người dân Việt Nam quan tâm đầu tiên là vấn đề họ có công ăn việc làm, kinh tế phát triển, yên ổn để làm ăn. Đấy là cái mối quan tâm đầu tiên của người Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là gì là chắc chắn là vấn đề phát triển kinh tế, đẩy mạnh cái sự đầu tư, mở rộng hợp tác với nước ngoài để làm sao cho nền kinh tế tiếp tục phát triển. Tôi nghĩ là đấy là một cái ưu tiên số một mà những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải quan tâm. Và tôi nghĩ rằng họ cũng quan tâm đến cái chuyện đấy, chứ không phải là không đâu. Bởi vì có thể nói là có một cái khế ước xã hội ngầm hay là cái tính chính danh của họ là sự phát triển kinh tế. Nếu mà người dân thấy rằng như vậy thì là mình vẫn có công ăn việc làm, cái việc làm kinh doanh của mình phát triển năm nay tốt hơn năm trước, thì đấy là tạo ra một cái sự chính danh cho những người cầm quyền. Một cái vấn đề tiếp nữa là cái muốn làm như thế thì các cái mối quan hệ với quốc tế là phải tốt. Tôi không muốn dùng gọi là cây tre cái gì cả, nhưng mà như vậy là ngoại giao với các nước lớn là phải giữ tương đối là ổn định. Có ổn định như thế thì mới có thể phục vụ được cái sự phát triển kinh tế. Bởi vì rất đáng tiếc, trong so với các nước trong khu vực thì chúng ta đã mất vài chục năm vì chiến tranh. Rồi sau đó từ năm 75 cho đến năm 86, nhưng mà thực sự là phải đến 90, tức là mất 15 năm nữa, là thực sự là cái giới cầm quyền đã tước đoạt cái quyền tự do làm kinh tế của người dân. Và bây giờ trong 30 mấy năm đổi mới vừa rồi, kinh tế có thể phát triển lên, nhưng mà vì cái tốc độ của Việt Nam phát triển khá tốt trong vòng hơn 30 năm qua, nhưng bởi vì cái cơ sở, cái ban đầu của Việt Nam rất thấp, cho nên là hiện nay cái mà gọi là tính gọi là thu nhập đầu người theo giá sức mua đấy, theo sức mua đấy, thì mới ở cỡ độ khoảng 8-9 ngàn đô la một đầu người. Theo cái đô la thường ấy thì còn thấp hơn, chỉ có 4 ngàn, hơn 4 ngàn thôi. Cho nên là vẫn phải hiện đại hóa đất nước rất rất là quan trọng. Để làm sao cho 20 năm sau là nền kinh tế Việt Nam có thể tăng lên gấp 4 lần. Tôi nói thí dụ như nếu mà tăng trưởng được 7% một năm thì 20 năm sau tăng lên gấp 4 lần. Mà gấp 4 lần ấy thì cũng mới chỉ là độ khoảng 16-17 ngàn đô la một đầu người theo GDP danh nghĩa thôi. Và nếu mà theo ngang sức mua thì cũng chỉ lên là độ khoảng gần 30.000. Tức là lúc đấy mới có thể đạt được cái mức trung bình của thế giới. Cho nên là thực sự là cái việc mà phát triển kinh tế vẫn phải là cái việc quan trọng nhất. Và thực sự nếu mà phát triển kinh tế, mọi người dân và là dùng cái quyền ấy của mình làm cái sự phát triển kinh tế của công ty mình, của gia đình mình tốt, đấy thực sự tức là gì, là góp phần vào dân chủ hóa. Và tất nhiên tức là như này, nếu mà cái chính sách ngoại giao mà tốt đối với các nước lớn để đảm bảo cho cái sự phát triển kinh tế và cái sự hiện đại hóa đất nước trong mấy chục năm tới, tôi nghĩ đấy là hai cái việc mà rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng cái họ đang làm, những nhà lãnh đạo Việt Nam bây giờ họ cũng đang chú ý đến hai cái điểm đấy. Và cái điều đấy là cái điều mà tôi nghĩ là nhìn như thế là có thể thấy là không đến nỗi quá bi quan. Dân chủ hóa là một quá trình dài, đau khổ. Và cái quá trình ấy là quá trình phụ thuộc vào chính chúng ta. Chúng ta không, đừng có mong là có một ông vua gọi là gì, tốt lành và chỉ bằng cái hoạt động của chúng ta. Và chúng ta đòi dần và chỉ có với cái áp lực như thế, nhưng mà cố gắng làm thế nào để giữ được, vẫn ổn định, vẫn phát triển được kinh tế, vẫn hiện đại hóa được đất nước. Và thực sự tức là gì, là chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội để chúng ta học. Bây giờ tôi nói thí dụ là có rất là nhiều lãnh đạo họ bảo sợ. Bây giờ như vậy thì là tôi mở rộng dân chủ ra, tức là dần dần tự do ngôn cho về mở rộng tự do ngôn luận thế này thế kia, rồi các thứ khác thì sẽ mất ổn định. Thì tôi chỉ khuyên thế này, thực ra là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, ông đã có một cuộc viếng thăm Mông Cổ không xa gần đây. Và thực sự cái đảng mà đang cầm quyền ở Ấn Độ vẫn là cái đảng cộng sản cũ đấy. Nhưng mà họ đã thay đổi hoàn toàn, họ không còn là cộng sản nữa. Họ thực sự là chấp nhận cái thể chế dân chủ. Mà họ vẫn có thể cầm quyền, họ không cầm quyền liên tục. Nhưng mà bây giờ họ đang cầm quyền, họ cầm quyền nhiều nhiều lần. Và nhiều người bảo là ôi giời, như vậy là gì? Mình dân chủ hóa thì Trung Quốc nó sẽ can thiệp. Thế thì hỏi Mông Cổ đi, gọi là bị Trung Quốc nó ôm ở phía Nam, bị Nga nó ôm ở phía Bắc, mà người ta gọi là gì, là ba mấy năm là dân chủ rồi. Thế thì những người cộng sản Việt Nam không có nên có cái lý do gì để mà e ngại về cái đấy. Và tôi nghĩ tức là gì, là họ có thể phải mở rộng dần ra những cái quyền của người dân, không chỉ là kinh tế, quyền về lập hội, quyền về ngôn luận, quyền về tự do biểu đạt, vân vân và vân vân. Và nó đi từng bước. Tôi nghĩ tức là gì, là nếu mà ai giới lãnh đạo bây giờ có một người gọi là gì, rất là cấp tiến này, đi theo kiểu Gorbachev chẳng hạn, hay là có một ông thời ông Gorbachev ấy, thì ở Việt Nam cũng có một ông ủy viên Bộ Chính trị nhăm nhăm là lên Tổng Bí thư. Và ông ấy cũng gọi là gì, là đi theo cái đường cải cách như thế. Nhưng mà ông ấy thì đi quá nhanh, và ông ấy lại để lộ cái ý đồ của mình ra. Và lập tức tức là gì, như tôi nói trước, tức là gì, là bất kể một cái sự tiến lên nào thì đều nó có cái lực lượng để nó kéo lại. Thì cái lực lượng bảo thủ nó coi như là hạ bệ ông ấy ra ngay, dự kiến là tổng đấy là ông Trần Xuân Bách. Cho nên là thực sự là ông Trần Xuân Bách có thể là một người rất là tốt, rất là giỏi, rất là có đầu óc cải cách. Nhưng mà ông, tôi nghĩ là ông ấy không phải là một chính trị khôn ngoan. Nếu mà ông ấy là chính trị gia khôn ngoan thì ông ấy phải cũng lại dạ dạ vâng vâng đủ cái thứ này khác, cũng hô khẩu hiệu đủ mọi thứ. Rồi đến khi mà ông ấy gọi là gì, là nắm hết được quyền lực rồi, ông ấy bày binh bố trận, quân gia của ông khắp nơi rồi, thì lúc đấy ông bắt đầu cải tổ một cách triệt để, thì lúc đấy mới thành. Cho nên cái chuyện về chuyển động chính trị, tôi nghĩ rằng nó phức tạp, bởi vì đúng đụng đến vấn đề là quyền lực, và phải có những người gọi là giỏi khéo thì mới làm được, chứ còn nhanh quá cũng không xong. Nhanh quá là có hội đồng, các đồng chí là hô lại nhau là kêu ông xuống luôn. Thế thì tôi nghĩ tức là gì, là hãy nói khác, là lời khuyên của tôi cho những người cộng sản Việt Nam là đừng có sợ dân chủ, và phải mở từ từ ra, bởi vì cái chuyện đấy là cái chuyện mà bản thân họ phải học, bản thân người dân phải học, và tất cả những cái gì là nó đều cần thời gian, cần công sức. Và chỉ có cách làm như thế thì nó mới sẽ thành công. Chứ không ấy, làm mà không khéo thì nó sẽ có thể dẫn đến những cái phản ứng ngược. Và phản ứng ngược đấy có thể là nó lại kéo lùi, chứ không phải là không thúc đẩy. Cho nên là thực sự là đi mà biết cách đi, biết tốc độ đi thì có lẽ là nhanh nhất. Còn vội có thể lại là rất chậm.
Vâng, bây giờ thì trước khi chúng tôi có cái mời ý kiến tiếp theo của mà chúng tôi phần này, thì chúng tôi xin phép là sẽ dành cái phần chủ động cho vị khách nào muốn nói, và muốn nói thì giơ tay trước ạ. Thì vâng ạ. Thì chúng tôi xin có một cái chia sẻ, một cái nhận xét mà chúng tôi nhận được trong quá trình chuẩn bị chương trình đấy. Thì đây có vị nói thế này: nếu như trong trường hợp mà Việt Nam có một cái cơ hội mới cho cái việc mà tự đổi mới đấy, và theo cái tiêu chuẩn của văn minh nhân loại của quốc tế, trong đó có cái dân chủ hóa đấy, tự do đấy, dân chủ hóa đấy, vân vân đấy, thì đây là cái quá trình đầy thử thách. Đấy, và nó không phải là dễ dàng, thì tất cả mọi người, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, là cần phải suy nghĩ và đặt cái quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết, lên trên mình. Và cái này thì nhiều nước người ta đã làm rồi, và cái ý kiến này nói rằng là cái truyền thống của nhân dân Việt Nam là rất là văn minh, rất là nhân văn, nhân đạo, cái gì tốt người ta ủng hộ, và nhất là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, đại khái như vậy. Thì cái ý kiến là một cái ý kiến như thế. À, thì chúng tôi chia sẻ thêm lời kiến riêng. Vâng, thì chúng tôi thấy nhà văn Võ Thảo đã giơ tay, xin mời bà trước. Vâng, xin mời bà phát biểu. Xong thì bà của Nguyễn Quang Nga lại.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi xem ông Tô Lâm và nhóm quyền lực của ông ấy. Ông ấy sẽ nối dài cái hệ thống những con người đông đàn dài lũ gần 80 năm nay, là những rất nhiều người trong đó là những kẻ hèn, chỉ chú ý đến quyền lợi của bản thân mình, quyền lợi của nhóm quyền lực của mình, tức là đảng mình, mà đi ngược lại cái khuynh hướng tiến bộ của xã hội. Hay là ông ấy sẽ đi theo cái con đường mà hiện nay ông đang được có được những cái vị thế vô cùng thuận lợi để thay đổi, để đem lại những sự phát triển cho đất nước. Thực sự mọi người có thể trở lại cái ký ức của năm 1980, 1989 là thời bức tường khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Với một cái hơi thở của ông Gorbachev, ông ấy có nói với lại cái nhà lãnh đạo Đông Đức lúc đó và nói về cái việc thay đổi. Thì sau đó Đông Đức ngày 18 tháng 10 năm 1989 thì sau đó Đông Đức đã thay đổi, làm một cuộc cách mạng dân chủ và không bạo lực. Cái thời cũng như Hungary chẳng hạn, cũng ngày 18 tháng 10 năm 1989 thì đã có sự thay đổi và sửa đổi ngay hiến pháp, cũng như là để mà có được một cái để có được sự tự do, có được sự đa đảng và tự do ngôn luận, và sau đó tiến tới cái cuộc bầu cử dân chủ vào năm 1980 cho Hungary. Thì tại sao tôi nói rằng ông Tô Lâm và cái nhóm quyền lực của ông đang được đặt trước một cái thời kỳ, một cái cơ hội cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn ông Egon Krenz, là cái người mà đã thay ông Honecker sau khi ông Honecker đã phải chạy sang một nước khác để lánh nạn và chấm dứt cái thời kỳ cai trị 20 năm của ông ấy với một cương vị là Tổng Bí thư tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Hồi đấy ông Egon Krenz, ông ấy cũng là phụ trách an ninh như ông Tô Lâm hiện nay. Và rồi ông ấy cũng lên làm Tổng Bí thư. Thì ông ấy đã đưa ra một cái lệnh là chống lại cái sự đàn áp của ông Honecker đã ra lệnh trước đó, chống lại những cái cuộc biểu tình, chống lại cái việc ông Krenz đã phản đối cái việc mà đàn áp những người biểu tình. Và sau đó thì đã nhờ cái việc đó, nhờ cái sự nhận định và cái hành động kịp thời và đúng đắn, đi theo quyền lợi của dân chúng, quyền lợi của cái nước mình, của người Đức lúc đó, người Đông Đức lúc đó, và đã ngăn chặn bạo lực. Và cuộc cách mạng dân chủ tiến hành một cách rất là êm ái. Và sau đó thì Cộng hòa Dân chủ Đức đã được tiến lên là một cái nước dân chủ và phát triển rất là nhanh như hiện nay. Thực ra ông, vấn đề là chúng ta 80 năm nay dưới chế độ độc đảng thì đã đào tạo ra những nhân sự nào, những con người nào, những kẻ hèn chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính bản thân mình và gia đình mình, hay là có những kẻ còn sót lại chút máu quân tử ở trong người và muốn làm một con người chính trực để mà đem lại cái quyền lợi cho dân, quyền lợi của đất nước. Chúng ta sẽ thấy, nếu mà chứ thực ra chúng ta dân, chúng ta có quyền đòi hỏi và yêu cầu những lãnh đạo, những người cầm quyền phải làm đúng, phải đi theo kịp thời đại, phải chấp cơ hội. Chúng ta không bao giờ phải biện hộ cho họ, không bao giờ phải thông cảm cho những người cầm quyền. Tại vì họ, nếu họ muốn thông cảm thì họ đừng làm việc đó. Họ phải được đòi hỏi, phải được yêu cầu, và chúng ta phải ước mơ để mà đưa ra những cái kiến nghị, những yêu cầu, những bức thiết để buộc họ, ép họ phải làm đúng và làm tốt cho đất nước Việt Nam.
Vâng, giờ trước khi chúng tôi mời thưa ông Trần Trung Đạo thì có cái phát biểu chia sẻ bổ sung thêm đấy, sau khi ông đã nghe các cái ý kiến của các diễn giả trước đấy, thì chúng tôi có một ý kiến nghe được, đọc được qua cái kênh riêng, thì nói thế này ạ. Nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam, và nếu như mà Việt Nam có cái thay đổi được theo cái hướng dân chủ hóa đấy, đấy và văn minh hóa như thế, thì thực ra thì Việt Nam không chỉ tự làm tốt cho mình mà còn làm tốt cho cả Trung Quốc nữa, là giúp cho các nước Trung Quốc và nhiều nước khác, thậm chí là Cuba hay là Lào hay là Bắc Triều Tiên, thậm chí cả Nga nữa, vân vân, là có thể là sẽ tiến bộ hơn lên. Tại vì có thể bản thân cái khối đó, theo ý kiến riêng này, là họ đang như là gà mắc tóc, họ tự thoát ra không được. Nếu có những thành phần tử mà thoát ra được trước thì cũng có thể là cái điểm tốt chứ không phải là không. Thì đấy là một cái ý kiến. Một ý kiến nữa ở đây nói rằng là ban nãy chúng tôi có nghe có vị diễn giả nào nói về ông Trần Xuân Bách, thì chúng tôi rất tiếc là thời kỳ ông Trần Xuân Bách rồi thì ông Trần Độ và những người khác thì họ đã không gặp được cái thời, và bây giờ thì chưa biết như thế nào, tạm gọi là năm ăn năm thua. Nếu như mà bây giờ mà những vị lãnh đạo, các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đấy mà có thể nghĩ được những cái điều tốt cho quốc gia dân tộc thì nên tận dụng cái hướng nào đó, mà nên tham khảo cái tư duy của Trần Xuân Bách, của Trần Độ, vân vân. Thì đây là một vài ý kiến. Vâng, thì chúng tôi vừa thấy, bây giờ chúng tôi mời ông Trần Trung Đạo và sau đó thì mời ông Đoàn Xuân Kiên. Và xin mời ông Trần Trung Đạo.
Tôi nghĩ rằng cái ý kiến mà Quốc Phương vừa đưa ra, cũng như tôi nghe chị Võ Thị Hảo cũng như Nguyễn Quang A, Xin kia trình bày thì tôi nghĩ là không có gì phải thêm, nhưng mà có một cái điểm mà quý vị chưa trình bày, đó là khi mà đoạn Đặng Tiểu Bình trước ngày chết, tức là giai đoạn sau 1989 tức Thiên An Môn, thì ông cũng nghĩ ra cái việc đó. Cách duy nhất để duy trì, thứ nhất là tính chính danh của Đảng Cộng sản, và thứ hai là làm cho họ không có cơ hội để mà đấu tranh, là làm cho phát triển kinh tế, là phát triển kinh tế, phát triển kinh tế. Thế nhưng mà ông ta quên rằng cái năm 1989, tức là một năm trước ngày Thiên An Môn, Trung Quốc phát triển 11%, tức con số khổng lồ. Trong thời gian từ 1979 cho đến 1989 là 10 năm, Trung Quốc phát triển nhanh nhất trên thế giới. Mà năm 88, tức là năm 89 xáo trộn không tính, năm 88 là phát triển 11%. Nhưng mà tại sao vẫn có đấu tranh? Bởi vì con người không thể sống với chén cơm, sống với manh áo, sống với thịt, sống với cá, sống với tất cả nhu cầu vật chất. Mà con người càng phát triển vật chất thì họ có cái nhu cầu về phát triển tinh thần. Và cái sự phát triển tinh thần đó là cái quyền tự do của họ. Được sống, được hát, được nhang, được nói, được tất cả những cái tôn thờ, tôn giáo, tất cả yếu tố đó tạo nên cái đời sống tinh thần. Và đời sống tinh thần phải là một phần quan trọng trong đời sống của con người, không chỉ là cơm áo, cơm gạo thôi. Thì chính vì vậy mà nếu trong tương lai ông Tô Lâm thấy ra được cái điều đó thì ông phải phát triển cả hai mặt. Tôi tin rằng vừa rồi tôi đi trên một cái hồ, chắc là Quốc Phương cũng có theo dõi, tôi đi chơi, đi dạo trên một cái hồ, thì cái đặc điểm trên bờ hồ đó là tất cả các cây mà dọc trên bờ hồ đều nghiêng về phía mặt trời và nghiêng về nước, phía nước. Không có không, cái cây nào mà nghiêng về phía khô càng cực cái. Thì tại sao một cái cây nó biết nghiêng về? Bởi vì nó thấy được nước là gì. Nước đó chính là cái dân tộc của nó, cái nguồn sinh lực của nó. Và ánh sáng là gì? Ánh sáng là văn minh của nhân loại. Do đó ngay cả một cái cây mà nó cũng biết chọn một cái hướng để nó nghiêng về, thì đừng nói chỉ là con người. Ông Tô Lâm ngày hôm nay không phải là ông Tô Lâm của 2021 nữa. Tức là tôi muốn nhắc cái sự kiện mà ông ăn thịt bò ở Anh. Bây giờ đó là có lẽ là một trong những cái biến cố mà ông hối hận lớn nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng mà ngày hôm nay ông là nguyên lãnh đạo của một quốc gia, thì chúng ta thấy rằng ông phải biết chọn cái hướng đi nào để thứ nhất là tồn tại cho dân tộc, mà bản thân của ông còn tồn tại trong cái dòng sống của dân tộc. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những điều chúng ta mơ ước là mơ ước tốt nhất cho đất nước của mình. Có thể nó sẽ không ra như vậy. Có thể là tất cả những điều chúng ta không nói hôm nay chỉ là nước đổ lá bông thôi. Nhưng mà tất cả những cái điều mà chúng ta mơ ước cũng chỉ là những mơ ước mà bao nhiêu quý vị mà ở trong nước đã từng mơ ước bao nhiêu năm rồi, và không bao giờ xảy ra cả. Thì cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay là ngoài cái việc mà những người lãnh đạo phương nước sẽ thấy ra cái điều đó, nhưng mà phía của người dân, là đây là cái cơ hội của văn minh luôn luôn nó mở ra cho mọi người để phát triển cái tư duy của mình, phát triển cái ý thức của mình, phát triển cái nhận thức của mình, để tạo cho được một cái áp lực đối với nhà cầm quyền, đối với Đảng Cộng sản, để họ thay đổi. Nếu ngồi đó mà chúng ta viết năn nỉ họ thay đổi, hay là những cái buổi hội đàm thế này để cho họ thay đổi, họ không thay đổi. Nhưng mà tất cả những, nếu chúng ta cùng nói ngày hôm nay mà đồng bào chúng ta cùng khắp nơi cùng nói, thì những giọt nước nhỏ như thế đó, thì càng ngày nó càng lớn dần. Nếu trước đây mà hồi ông Trần Xuân Bách nói, ông rất là lẻ loi. Nếu chúng ta đọc lại bài viết của ông, không có ai mà trả lời, không có ai hưởng cả. Nhưng mà ngày hôm nay nếu có một Trần Xuân Bách thì tình thế là khác rồi. Thì cái vị trí của mỗi con người nó gắn liền với cái giai đoạn lịch sử đó, và giai đoạn lịch sử này, cái giai đoạn mà tranh chấp thế giới mà càng ngày càng lan rộng ra như thế này, thì đó một cơ hội của những người yêu nước. Do đó tôi nghĩ rằng cơ hội, bản thân của chủ nghĩa cơ hội không phải là xấu đâu. Những người mà vận dụng được cái thời cơ để đưa đất nước tiến lên, họ cũng, bản thân của họ cũng làm chủ nghĩa cơ hội vậy. Nhưng mà đó là con đường sáng. Mà thay vì chúng ta vận dụng cái cơ hội để làm giàu cho đảng mình, làm giàu cho bản thân của mình về mặt quyền lực, thì đó là đưa đất nước vào đen tối và làm tội lỗi rất lớn đối với dân tộc của mình.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Đặng Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Ước mơ thì chúng ta có nhiều ước mơ, và trong cái hoàn cảnh mà ông Tô Lâm và cái dàn lãnh đạo mới đang hình thành để mà có được một cái khung lãnh đạo mới đó, thì chúng ta cũng có quyền mơ ước là các ông sẽ nghĩ đến cái quyền lợi của 95 triệu người trong nước, để đừng tiếp tục xem mình như là một lực lượng chấn áp một lực lượng ngồi trên đầu 95 triệu nhân dân. Tức là mình biết lắng nghe, mình biết huy động sức mạnh của dân tộc, thì Tô Lâm sẽ có được cái vị trí tốt lành cho ngày mai. Còn nếu vẫn chỉ tiếp tục cái phản xạ công an để tiếp tục dùng cái guồng máy công an trị để mà thỏa mãn cái tham vọng cá nhân, tham vọng quyền lực cá nhân và gia đình và phe nhóm, thì chúng ta sẽ lại tiếp tục và phải chịu đựng qua cái đại hội này, đại hội sắp tới, và qua cái thập kỷ 20 của thế kỷ 21 này, chúng ta không thể nào thấy được cái tương lai nếu chúng ta không có được cái cơ hội để nhân dân, quần chúng, sức mạnh của dân tộc đó được phát huy, và chúng ta không thấy được cái khả năng lắng nghe của những nhà lãnh đạo mà vẫn tiếp tục trượt trên cái phản xạ của kẻ chấn áp, thì chúng ta sẽ vẫn thấy đất nước mình tăm tối. Vậy thì chúng ta nói là ước mơ, nhưng mà thật ra giấc mơ chỉ là một ước mơ thôi, chứ còn không có quần chúng thì Ego Grants không thể nhượng bộ năm 1989. Không có cái sức mạnh của lực lượng xã hội dân sự thì Tô Lâm và guồng máy công an trị của ông sẽ vẫn tiếp tục cái thói quen trấn áp, thói quen ngồi ở trên cái cương vị quyền lực và hưởng thụ cái quyền lực. Mặc dù đất nước có thể phát triển về kinh tế, nhưng mà nhân quyền vẫn là một cái đòi hỏi thiết tha và cao của một xứ sở văn minh. Vậy thì tôi chỉ biết ước mơ như thế, và tôi cũng chỉ mong là những nhà lãnh đạo chung quanh Tô Lâm có khả năng để mà vận động được một cái trí tuệ tập thể của những nhà lãnh đạo để cùng biết lắng nghe cái nguyện vọng của 95 triệu người Việt Nam. Xin hết.
Vâng, bây giờ chúng ta vẫn còn khoảng 4 phút nữa để kết thúc chương trình. Vâng, thì không biết là vị nào cũng muốn nói thêm một câu sau khi quý vị đang nghe lẫn nhau không ạ? Chúng tôi thế cũng con giơ tay xin kính mời tiến sĩ Hoàng Quốc Nga từ Hà Nội.
Tôi nghĩ tức là tôi muốn nói với thực sự là tôi nói cái điều này là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại là mơ ước là rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta phải hành động, chúng ta phải làm, chúng ta phải nói, và cái đấy mới là quan trọng. Không, chúng ta đừng bao giờ đợi là có ai đấy, kể cả ông Tô Lâm, ông ban cho người dân Việt Nam cái này cái kia. Người dân Việt Nam phải là giành lấy cái quyền đấy của mình, mà quyền đấy là quyền hợp hiến, hợp pháp, và bất kể ai, kể cả những người lãnh đạo cao nhất mà cản trở người dân Việt Nam thực hiện cái quyền ghi trong hiến pháp của mình thì người đấy là chống lại hiến pháp chứ không phải là người dân. Và chúng ta làm một cách rất là tích cực, rất là ôn hòa, một cách rất là xây dựng, đấy là về phía người dân. Tôi nghĩ là không, mơ ước là ok, nhưng mà mơ ước không mang lại được cái gì cả, mà là phải làm, hành động, nói, và làm ngày nào cũng làm, không suy chuyển gì cả. Làm chưa được, làm tiếp. Và đối với giới lãnh đạo thì tôi có thể nói này, bây giờ riêng đối với ông Tô Lâm chẳng hạn, trước kia ông ấy là còn bộ trưởng, thì trên ông ấy còn có thủ tướng, rồi còn có phó thủ tướng, rồi còn có tổng bí thư, ông phải nghe. Bây giờ thì ông ấy là trùm rồi, ông không phải nghe ai, người khác phải nghe ông ấy. Đấy là về danh nghĩa, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ấy phải nghe người dân. Và ông ấy có hai lựa chọn. Một lựa chọn là tiếp tục theo kiểu cũ, thì ông ấy sẽ đi vào lịch sử như một tên bị lịch sử phê phán rất gay gắt. Nếu mà ông ấy tỉnh ra và ông ấy nhận ra là ông ấy có được cái cơ hội gì đấy, ông ấy thúc đẩy cái chuyện dân chủ hóa phát triển của đất nước, thì ông sẽ trở thành một người hùng. Và tôi nghĩ là thế giới người ta cũng không có quan tâm lắm trí nhớ của các nhà chính trị là nó hơi ngắn, bởi vì người ta không quan tâm đến cái chuyện bò rát vàng, hay là người dân Việt Nam mình cũng không quan tâm đến cái gì. Và thậm chí người ta cũng không, người ta cũng ít nhớ đến những cái việc làm mà không hay ho gì ở một cái thời, nhưng mà làm được cái tốt ấy thì người ta có thể tôn lên. Và tôi nghĩ rằng tôi khuyên tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam phải nghĩ là lịch sử sẽ viết gì về họ. Khuyên gia đình của những người lãnh đạo đấy là gia đình họ, họ hàng họ, lịch sử sẽ viết gì. Có lịch sử có tôn vinh lên hay là coi là như vậy là một cái người đã làm hại cho đất nước. Và tôi nghĩ là họ nên rất là suy nghĩ kể cả những cái điểm đấy nữa.
Vâng, không biết là vị nào không muốn phát biểu gì thêm hay không ạ? Nếu mà không thì vâng, thì nếu không thì chúng tôi xin chia sẻ thật nhanh một hai cái dòng ý kiến chúng tôi có nhận được trong cái quá trình chuẩn bị chương trình này đó. Tiếp sau ý kiến của ông Nguyễn Quang A thì có ý kiến nói như thế này: trong những cái câu chuyện nội trị, như trong đó như là có chuyện để phát triển kinh tế xã hội vân vân đấy, rồi thì bang giao, rồi an ninh quốc phòng, tức là đối ngoại đấy, vân vân, tất cả cái này đều phải cần đến cái nội lực của nhân dân. Mà một trong những chìa khóa để phát huy cái nội lực của nhân dân đấy, kể cả trí tuệ vân vân, tất cả cái sáng kiến đấy, sức mạnh đấy, thì chính là vấn đề là cái dân chủ và dân chủ hóa. Thì cái này là rất mong, nó là rất mong là sắp tới đây thì cái ban lãnh đạo ở Việt Nam thì có cái quyết tâm để mà làm cái câu chuyện đó, để giúp cho Việt Nam là có thể là dân chủ hóa được. Đó thì đây là một ý kiến. Một ý kiến khác nữa nói rằng là trước đây trong cái giai đoạn cũ của mình đấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số các nhà lãnh đạo, chẳng hạn như ông Trường Chinh, đã có những cái sự phản tư, mặc dù là được cho là muộn, nhưng mà muộn còn hơn không. Và sau đó thì cũng đã có mở ra một phần nào, mở ra cái giai đoạn mà liên quan đến đổi mới, mở cửa, cải tổ đấy. Tiếp theo đó là đã có những người khác như là ông Võ Văn Kiệt hay là ông Phan Văn Khải vân vân, thì rất mong là sắp tới đây Việt Nam sẽ chứng kiến những cái sự đổi mới để mà đáp ứng được cái nhu cầu tốt đấy, phát triển tốt cho chung quốc tế dân sinh đấy, và đây nói là hội nhập với chuẩn mực của quốc tế. Thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình ngày hôm nay trên quan điểm riêng của quý vị. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Khoa Phương Cơ Nga từ Hà Nội, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, và từ London, Anh Quốc là nhà phân tích Đoàn Xuân Kiên và nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và
chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.
Xong chưa?